Xin chào quý bạn đạo, hôm nay là 30 tháng 8 2020. Trước khi chúng ta bắt đầu trao đổi về mục bé tám tuần này, hồi ngày hôm qua đó thì ở trong cái khóa Việt Nam thì Thanh có đặt lên một câu hỏi của bạn Đạo Đức, hỏi về chữ xích đạo. Thì ngày hôm qua anh có trả lời là anh chưa có nghe về cái chữ này, cho nên anh có hỏi Eli, Eli có tìm ra cái gì về xích đạo, xin Eli trình bày ha.
Anh hỏi hết coi có ai nghe không.
Có ai có biết cái xích đạo là cái gì không? Thầy có dùng cái chữ xích đạo, đường xích đạo,
Em có nghe em lại phát biểu
nhưng mà có biết cái giải thích của cái đường xích đạo là cái gì không?
em chỉ biết là thầy có nói em biết là phải đúng không, là thầy nói gần mặt trời á, cái nó rất là nóng á, nhưng mà giống như là được sự ban chiếu như của bề trên hơn là gần xích đạo.
Cái đó là về đời á, thì cái đó là về giảng về đời, là cái đường xích đạo của trái đất mình á, là cái đường mà ở giữa thì nó gần mặt trời nhất, nó chia ra cái bắc và nam á, của trái đất á, nó chia làm hai á. Cái đó là cái đường xích đạo của quả địa cầu. Rồi cái đường xích đạo ở trong đạo mà thầy dùng á là cái gì, có ai nghe không? Nếu mà không có ai nghe, xin mời Eli nói đi.
Cho em hỏi Thanh phải không? Thanh đọc nguyên cái câu đó đi.
Ở trong tuần báo số 528 ở câu số 3, nó có cái bài kệ, là cái câu trong bài kệ có câu là trí tuệ phân minh đường xích đạo.
Đây, biết rồi. Thật sự
Trí tuệ
á,
phân minh.
cái băng mà thầy nói á, thì Elise cũng có nghe tới, nhưng mà khi mà hồi sáng anh bảo có gọi thì hỏi chứ biết đường xích đạo hay không, thì hồi nãy anh bảo có nói nha, đường xích đạo là phân chia bắc bán cầu với nam bán cầu, tại vì nãy tôi có nói gần mặt trời là nó nóng không, thì được ban chiếu của bề trên, thì anh nhớ cái băng đó ở bên năm 1986 có nói về cái nóng ở Las Vegas đó. Thì thầy có nói chút xíu cái đó, nhưng mà thầy không có giải thích về đường xích đạo. Nhưng mà khi em lên em coi hết tất cả các tuần báo phát triển điện năng á, từ năm bắt đầu có tới bây giờ là năm 2006 rồi vậy, 2005 là kết thúc hơn đó, cái phần phát
Hay
bản
là
tiền
sáu
trong 2006 là kết thúc đó, là có 4 lần thầy lặp lại cái đường xích đạo, thì trong đó có những cái giải thích đó, thì em ngồi em coi lại hết thì em hiểu đó, là trong đó có 4 câu thơ này ha, đọc cho nghe ha. Có những năm mà là thầy ở Úc, 3 lần thầy ở Úc thì nói cái này, rồi 1 lần thầy đi Mỹ thì nói cái này, thì 3 lần ở Úc á, thì có một cái lần đầu tiên thầy nói là linh điển phân minh đường xích đạo, lần thứ hai thầy nói tâm trí phân minh đường xích đạo, lần thứ ba thầy nói trí tuệ thâm sâu đường xích đạo. Cái tâm cái mà Thanh nói là trí tuệ phân minh đường xích đạo, thì anh thấy ở đây á có cái chữ phân chia, cái phân chia là phân chia giữa Nam và Bắc, thì có nghĩa là trong cái cơ thể của mình á, khi mà cái đường xích đạo á, thì theo ngoài đời á, là nó không có thật nha, cái này nó không có thật, nó chỉ là một cái sự tưởng tượng thôi, cũng như trong trong cái đạo cũng vậy, cái đường xích đạo là cái đường biên giới. Biên giới gì? Biên giới giữa trược và thanh, giữa tốt và xấu, thiện và ác, sáng và tối, động và tịnh, nói chung những cái gì mà nó đối nghịch với nhau á, thì cái đường đó là cái đường xích đạo. Theo những cái bài giảng của thầy ở trên đây thì em dựa vào đó em thấy vậy đó. Cái đường xích đạo là một cái phân chia giữa cái tối và cái sáng, hai cái đó. Khi mà mình phân minh được rồi á, thầy nó có nói trong đây á, tâm trí mình phân minh là mình sáng suốt lắm, thì mình mới nhận biết được cái tối và cái sáng, mình mới biết được cái xấu và cái tốt, thiện và cái ác, cái trược và cái thành, và cái tham và cái không tham. Đó, em mới nghe chút xíu nữa, hồi nãy em có nghe chút xíu để trở về Như Lai tánh hay là hoàn tục tánh, em nghe được chút xíu à.
Cảm ơn Gilles. Chứ
Dạ.
ngày hôm qua trong nhóm thì bí à, anh bí à. Anh nói để với Thành nó để đó đi, tạm gác lại đi coi lại.
Tại vì cái này mình chưa có đủ video á, khi nào có video hay audio em nghe được á, thì em sẽ cắt ra, nhưng mà theo đọc lại hết những cái bài của thầy trong những cái kệ á, thì nó có 4 lần thầy nói lại thôi, mà trong năm 1998 thầy mới nói cái này thì không có.
mà thầy nói trong mục B8 thì nhiều, có nhiều cái danh từ thầy, từ ngữ thầy dùng ở trong mục B8 nhiều hơn là thầy giảng.
Dạ, nhưng mà từ từ sẽ có, em chắc chắn. Nói thật ra là sẽ phải có, nhưng mà từ từ để coi ông Phật sự ông dắt mình tới đâu.
Để Phật sự có chuyển không hả? Không có bao nhiêu đây cũng hiểu rồi, cũng hiểu là cái
đúng
sự
không?
Đọc, chỉ đọc hết tuần báo
khiếp quá. Sợ quá à.
Đi bò, đi đi sợ, thì kiếm vậy đó. Cái chữ gì nói chữ trường thích đạo không nghe thì không hiểu đâu. Tại vì mình trong đầu mình hình dung là có cái sự phân chia, là bắt buộc nó phải có cái sự phân chia trong cái ranh giới, cái tâm linh của mình. Tại cái này là một sự vô hình mà mình đâu có thấy, cái sự tưởng tượng, chứ không phải là nó có thật. Cho nên mà khi mà mình tới mình phân minh là mình tâm trí mình sáng suốt rồi đó, mình mới phân minh được giữa hai cái giới đó. Cho nên mình mới nói là cái đường xích đạo.
À, hiểu
không?
Hiểu rồi.
Rồi, cảm ơn Eddie.
Dạ.
Rồi, nó là một sự trung dung đấy, cái đấy nó cũng là một sự trung dung, cái đường
dạ.
chính giữa.
Dạ.
Mà cái đường xích đạo đó, ở trái đất thì cái đường xích đạo là cái vòng lớn nhất mà. Còn
à,
trên
là lớn nhất.
Dưới là cái tuyến. Thì nó là cái vòng lớn nhất, gần mặt trời nhất.
Mấy cái xứ mà ở trên con đường, trên cái đường đó thì nóng lắm đấy, gần mặt trời.
Nóng.
Còn đi càng đi xa cái đường đó thì bắt đầu nó lạnh lại.
Lạnh.
Anh Bảo, em bảo cho em hỏi là cái đường xích đạo với là cái đường chuyên xích đó mà thầy giảng là nó
không giống, không giống. Không giống.
À, cái nó khác nhau à. Cái đường thiên xích đại gì đi nói trước đi.
Thôi để trình bảo nói đi.
Cái đường thiên xích là cái từ đỉnh đầu của mình đó, phóng thẳng lên trên trung tâm tinh lực càn khôn vũ trụ đó. Mà cái đường đó để đo lường cái sự tiến hóa của mình, coi cái luồng điển mình đi lên cao tới cỡ nào. Đó là cái thước. Cái thước để đo lường. Cái đó là kêu là cái luồng thiên xích.
Thầy gọi là cái thước trời.
À, cái thước trời đó, đo cái luồng điển mình nó đi lên trên, nó đi lên tới cỡ nào.
Tại sao nó khác nhau? Tại sao thiên xích với lại xích đạo khác nhau?
Thì hai cái đó đâu có giống.
Tại sao? Hai cái chữ đã thấy khác rồi đó. Nếu mà ai hiểu được cái chữ là hiểu rồi đó.
Thiên xích là đi lên trời mà.
Đúng
cái
là thiên là đi lên.
Cái xích đạo,
xích đạo là cái tròn ngang.
Em thấy cũng giống giống với cái mà chị Eli vừa nói, tức là anh Bảo nói là cái nhâm đốc của mình ấy, nó này là cái
đó là vệ tinh, cái đó là vệ tinh,
cái vòng lớn nhất,
cái vòng lớn nhất cái trong cái cơ thể mình.
Tại vì á, cái xích đạo đó là nói cái đường ngang nha, là cái mình nói gì cái đó là một cái vô hình thôi, chứ mình không có thấy, mà nó là một cái đường ngang. Còn cái thiên xích là nó đi thẳng lên.
Đúng.
Cái đường mà nhâm đốc tương thông ấy, nó là một cái đường vệ tinh, nó cũng là một tròn mà tròn đứng chứ đâu phải tròn ngang.
Dạ.
Cái tâm linh mà đâu có nói đứng mà nói ngang, mà chỉ có cái luồng điển thầy mới lên thẳng lên thôi. Hai cái chuyện đó.
Còn các bạn còn gì hỏi nữa không trước khi qua bài mới? Còn gì thắc mắc nữa không?
Dạ, cảm ơn chị An Bảy, chị Alice.
Dạ.
Hôm trước con nói đến tên của bốn người con ấy.
À, biết rồi.
Em có đọc khóa dài lắm
à, tên dài lắm à.
Nếu mà Thanh đọc cái tên mà đừng có đọc cái tên gốc của nó thì nó không dài, nó cũng ngắn lắm, nó cũng không có dài, nó có bốn tên thôi, nhưng mà nếu mà đi ra cái đầu á,
cái hiệu nữa, cả hiệu nữa thì dài
đó, cái hiệu nó mới dài đó, cái bửu hiệu nó mới dài.
Bửu hiệu đúng rồi, bửu hiệu.
Rồi còn gì nữa không? Không có thì qua bài mới.
Chị Alice, tuần trước tuần này chị đâu có ra cái bằng nào phải không chị?
Không có chứ, thứ sau nào cũng ra tí. Đúng.
Tuần này á hả? Sao không được nhận cái notification không biết.
Ồ, cái nhầm đốc á, ra nhầm đốc hay lắm á.
Wow, cái đó hay lắm.
À, cái đó em có nghe rồi. À, vậy là cái đó là mới hả?
Rồi.
À, em có nghe cái đó. Dạ, đúng rồi, nói về năm cái ngũ tạng mà đủ màu rồi. Thế cái đó mới hả chị?
Ừ.
Nghe tuần nào nghe tuần nào thứ sáu là cũng có phát hành đó mà.
Ủa vậy anh Bảo với Eli cái vậy cái nhâm đốc đó là cái nhâm đốc đó là cái nào nó phát động trước vậy ha? Cái nào mở trước đó, thầy nói.
Rồi đó. Đó này bữa hôm mình có nói rồi đó anh Tươi.
Giờ nói lại đi anh Tươi, quên rồi, nói nhắc lại chút xíu đi.
Vâng ạ, thì ông thầy nói có hai cách. Một cái á, nhâm đốc á, thì nhâm đốc thông thì mạch đốc thông thì nhâm đốc chuyển. Rồi một cái thầy nói nhâm đốc thông trước. nó nhâm mạch thông trước rồi mới đốc mạch thông sau. Nhưng mà cái của em thấy á, là thầy nói á, là cái hạ thừa mà nó không có yên á, thì cái thượng thừa nó không có ổn, nó không có an. Cho nên á, nếu mà nói cái nào thông trước á, thì em kết luận là em cũng đang có khoảng chừng 20 cái về cái nhâm mạch với đốc mạch riêng, để em coi cái kết luận cuối cùng của nền thầy là cái nào trước. Tại vì hai cái đó đều nói cùng thông, nhưng mà theo em coi tất cả các clip khác á, thì em thấy là tất cả đều làm một chút lúc, cái nào cũng vậy, nó phải làm một lúc như vậy á, mở là mở hết, cũng như tất cả cái ngũ tạng, các cái kim mộc thủy hỏa thổ nó mở hết lúc rồi nó mới phát sáng, rồi mới nó kết thánh thai, cái Mô Ni Châu nó thành rồi nó mới kết thánh thai, rồi nó mới đi ra, thì có nghĩa là lúc đó là nó mở hết một lúc, chứ không phải cái nào trước cái nào sau.
Có anh có hiểu được thêm cái này, nghĩa là khi mà mình nói nhâm đốc mạch mở đó, mình phải phân ra nó nhiều trình độ. Khi mà nó mới chuyển chạy á, thì cái đốc nó chuyển chạy trước. Tại vì khi mình làm pháp luân thường chuyển, mình làm pháp luân đó thì nó ép vô cái thận á, thì cái đó bắt đầu mà chuyển chạy á, là cái điển nó bắt đầu nó chạy mà để nó khai thông á, thì nó kêu là mỗi lúc đó nó mới có chuyển chạy thôi, chứ nó chưa có thông hết, chưa hết thông hết 100%. Mà khi cuối cùng á, muốn cho cái đốc mạch nó thông hết 100% á, thì cái nhâm mạch nó, như Eli nói á, là nó phải thông. Tại vì nếu mà ở dưới nó còn trượt á, là ở trên nó không bao giờ mà nó thông được hết. Thành ra đi tới 100% á, là cuối cùng á, là cái nhâm nó đại, nó thông xong là cái đốc mạch thông luôn. Nhưng mà nó có cái giai đoạn giữa là nó đang chuyển thông thôi, cũng như mình bây giờ mình đang luyện đây nè, thì cái điển nó cũng chạy theo đốc mạch nhâm mạch, nhưng mà nó chưa có thông 100%, nhưng mà nó bắt đầu nó chuyển chạy rồi. Nó chuyển chạy, mình luyện hoài, tới lúc nào mà nó khai thông hết được 100% á, là nhâm đốc tương thông á, là lúc đó mình cũng như là phát sáng rồi, lúc đó cũng như là mình hoàn tất cái nhiệm vụ mà khai thác cái đó để cho nó đi tới cái sáng à. Thành ra lúc đó thầy nói nếu mà khai cái đó nó thông, con người nó không còn dục nữa, thì cái trình độ nó cũng khá cao.
Tại vì thầy nói anh bảo cái ban đầu á, là khi bắt đầu có hai người, trong đó có hai người hỏi đó, khi nào mà con biết con nhâm đốc con nó thông, thì thầy nói cái đó là mới bắt đầu thôi. Sau lưng á, thì ở sau lưng thì nghe rắc rắc, hoặc ở sau ở chỗ cái đầu nó cũng nghe rắc rắc, thì cái đó là mới bắt đầu chuyển chạy thôi. Nhâm đốc mà thông á, là thứ nhất là thầy nói á, nhâm đốc mà thông á, thì phải là lưỡng nghi hợp nhất, có nghĩa là diệt dục rồi mới lưỡng nghi hợp nhất, thì lúc đó mới vô nam vô nữ.
Cái đó là thành Phật.
Đó là thành Phật rồi, đó là bước ra đi rồi đó. Đó anh Tuyên bước ra đến đây rồi đó. Cho nên cái nói mà cái nào trước thì mình không có nói, mình nói cái giai đoạn bắt đầu khai mở thì cái thấp rồi mới tới cái cao. Cao là phải toàn diện, là phải đi một lúc, là mở một
đó,
lúc.
Nhưng mà lúc mà nó bắt đầu nó chuyển chạy á, là cái đốc mạch chuyển chạy trước. Rồi lúc đó nó mới đi vòng vòng rồi từ từ, nếu mà thông hết á, là cái nhâm nó phải thông hoàn toàn 100% rồi tới cái đốc 100%. Thành ra lúc mà nó mới chuyển chạy là đương nhiên là phải cái đốc nó chuyển chạy trước, tại mình thiền mình ép cái thận vô là cái điển nó bắt đầu nó muốn xông lên à.
Ừ, tại vì thầy ông Tư thì cũng có nói tới cái đốc mạch, mà ông Tư lại không nhắc trở tới cái nhâm mạch trong pháp xuất hồn á. Ông Tư nhắc cái đốc mạch mà ông Tư không có nhắc cái nhâm mạch.
Tại cái đốc này nó chuyển chạy trước mà.
Dạ. Với lại thầy cũng không có nhấn mạnh cái điểm nhấn của cái chỗ nói giữa hai cái đó.
Thầy nhấn mạnh về cái đốc nhiều, tại vì trong cái pháp của mình á, cái pháp luân thường chuyển á, nó tác động trên cái thận thủy nhiều hơn, mà cái thận thủy nó nằm ở trên đốc mạch.
Dạ đúng rồi. Rồi Tú quên nói Tú nữa là có cái bài phương pháp công phu mà không thấy ai coi.
À, đúng rồi. Em muốn hỏi cái mở cái băng suối đạo vô vi ấy, mà trong đấy nó có thể đặt cái chế độ nó tự phát không anh? Tại vì em muốn mở trong nhóm mà em mở nó cứ một tiếng nó lại hết ấy. Tức là hết một cái clip nó lại dừng.
À
cho nó vô playlist thì nó chạy luôn à.
Vô cái danh sách á, nó là khi mà thành vô cái trang chủ á, thì nó ở dưới nó có video rồi nó danh sách. Nếu mà Thanh muốn mở về pháp tràng vô vi á, thì Thanh vô danh sách pháp tràng vô vi.
Dạ.
Yeah. Thanh cho nó chạy thì chắc nó chạy luôn á.
Dạ.
Cái cuối nó đã hết, nó chạy qua chuyện khác à.
Tại vì trong nhóm bây giờ bạn đạo nhiều khi là vô suốt ngày ấy, bạn đạo ở đấy suốt nghe băng, nên em muốn mở cái đó mọi người nghe.
Ừ. Sáng này Thanh nói bạn đạo học cảm động lắm hả?
Cảm động, mọi người khóc ào ào.
Tại sao khóc gì vậy?
À, Chị Hoa, có chị Hoa đây, mời chị Hoa lên trình bày. Chị Hoa khởi đầu.
Tại sao chị Hoa khởi đầu?
Khóc, bạn học vào khóc theo, ai cũng lên trình bày cảm động.
Tại sao chị Hoa khóc chi cho bạn đạo khóc vậy chị Hoa? Mời chị Hoa phát biểu đi.
Hà Nội.
Vâng, em nói về tình trời, duyên lành tình trời ban ấy. Em nói về bản thân em thôi. Em được thì em rất là cảm ơn trời Phật và bề trên Đức Tổ sư, Đức Thầy đã cho em được đến ngày giờ này được gặp tất cả các bạn đạo, mặc dù em cũng đi theo nhiều pháp lắm. Nhưng đến năm 2018 em mới gặp được pháp này và cũng chỉ tự tu đấy, cũng không được biết gì, không hiểu gì lắm. Nhưng mà gần đây thì em mới được gặp anh và tất cả các anh chị ở bên nước ngoài học cái nhóm của Thanh cũng gần được mấy tháng rồi. Thì em thấy nó được mở ra nhiều mà em được hiểu nhiều lắm. Thực ra em nhìn lại em được nghe để em hiểu, và trước kia cũng tu nhiều mấy người, em thấy mọi người người ta tu hàng 20 năm, có người hơn chục năm em, nhưng em thấy người ta vẫn còn sai nhiều lắm, không đúng. Mà đến giờ này em được gặp các anh chị như thế để học hỏi, em thấy em rất là cảm động, mà em cũng thấy là trời ban thương em nhiều để em được gặp đến ngày hôm nay, em được hiểu về đạo. Đấy là cái duyên lành để gặp được, cho em được học, được hiểu, biết nhiều. Em cũng rất là ơn, đến ngày hôm nay em rất là ơn trời Phật, ơn để trên, ơn Đức Thầy, Đức Tổ sư, Đức Thầy để cho em được cái đạo này nhiều hơn.
Ủa em tưởng duyên lành thì chị phải mừng, chị vui sao chị phải khóc?
Cái này là sự thổn thức trong tâm hồn mà, đâu phải
đúng
là
khóc rồi.
Đâu phải là khóc, cái này nó về tâm linh, nó nhẹ hơn, nó nhẹ mà nó khóc, chứ không phải mà nó nặng gì, nó khóc vì buồn tuổi, nó nặng hai cái khác, cái về khóc về đời với khóc về đạo, hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Một khi mà mình thổn thức trong tâm hồn, mình thức về đạo thì cái phần hồn mình nó được thăng hoa hơn, nó được giải hết những cái trược ô trong người nó ra và nó thăng hoa hơn, cái đó là khóc vì đạo. Thành ra mình tu mình phải hiểu cũng là giọt nước mắt, nhưng mà giọt nước mắt để rửa sạch tâm hồn. Còn cái giọt nước mắt kia nó làm cho mình nó càng ngày càng động loạn thêm, càng mờ hơn, không thấy rõ con đường đi. Còn nước mắt này nó càng chảy á, thì nó càng rửa sạch tâm hồn của mình.
Mình đặt là cái tựa gì? Tựa gì?
Giải nghiệp tâm.
Ai nói đúng
không? Nói được nữa đâu em ạ.
Nước mắt rửa sạch tâm hồn hả?
Không, ai nói được. Nước mắt gì? Cái này thầy khóc dữ lắm luôn á.
Thầy khóc dữ. Thầy khóc dữ lắm hả trong cuộc văn đó?
Nước mắt đúng thì rửa mắt cho nó sáng mắt thôi. Cũng
rồi.
Ở trong Xuôi Đạo Vô Vi có ra một cái clip. Trong Xuôi Đạo Vô Vi có ra một cái clip.
Tên gì? Ai nói đó?
Chị An nói nước mắt chan cơm hả?
Không có. Ai nói đó, không phải chị em.
Chị Hồng.
Chị Hồng
nói lại, chị Hồng.
Nước mắt chan cơm hả?
Nước mắt chan cơm cũng có, cái đó anh Bảo nói, thầy cũng có, anh Bảo có khóc cái đó đó. Còn một cái tựa rất là quan trọng mà cái này mình khóc cái gì đâu. Nhưng mà
luân hồi phải không chị?
Không phải, không phải khóc thôi thả luôn. Cái này
ai nghe suối đạo nhiều quá.
Nước mắt gì? Rửa tâm thức ô trượt. Rồi cái đó về nghe lại nha, cái clip đó rất là hay nha.
Nước mắt rửa tâm thức ô trượt hả?
Đúng rồi.
Thầy nói là cái gan của mình nó là cái hồ nước ấy, cho nên khi mà mình cảm động ấy là nó rút cái hồ nước nó giải ra. Nhưng mà khi khóc xong thì nó nhẹ, khóc xong là nó được giải.
Nó tràn ra nó.
Bây giờ đó, cái clip đó phải nghe mới biết tại sao thầy khóc. Thầy khóc rất là nhiều, không phải khóc là mình mừng, mình cũng khóc vậy, cũng như nãy anh nói á, là thổn thức về cái đại nguyện của mình cũng khóc. Còn như khi mình đại nguyện mình thực hiện được, những cái mình gặp được cái pháp là cái đại nguyện hồi lúc mình trước khi mình luân hồi á, mình nói con gặp được cái pháp tốt, tự nhiên ông trời ông đưa đẩy. Nhiều khi mình gặp một cái video nào đó mình coi mình thấy hoặc ai đó chỉ cho mình, cũng là một cái hình thức đó là đánh thức cái đại nguyện của mình.
Còn thầy khóc là cứu độ chúng sanh,
thầy là khác, hãy coi cái clip đó đi, rất hay.
Thầy khóc là để cứu độ chúng sanh,
còn thổn thức á, chúng sanh còn mê muội á,
khóc thì chúng sanh còn, các con ngài còn quá ô trược.
Khóc vì nhân loại á,
thế gian gì tâm tối á, thầy nói đó, tâm tối.
Dạ, bây giờ là đúng cái đề tài của cái bài hôm nay mình học ha. Giờ đọc nha. Duyên lành trời độ thông đời đạo, học hỏi không ngừng tự giác tâm, tự thức chánh pháp chẳng sai lầm, quy y Phật pháp tâm thanh tịnh. Lương Sĩ Hàm. Thì chị Hoa đã khởi màn bằng cái duyên lành rồi đó, thì xin mời các bạn tiếp tục khai thác thêm về hai chữ duyên lành mà thầy thường dùng trong các bài thơ mà chúng ta cũng đã thường bàn bạc đến rồi. Xin mời các bạn đóng góp.
Trang viết vào đây, Trang nói là chị Hoa nói mà tại em lại khóc, sao vậy? Giá như được gặp nhóm từ 3 tháng trước, có lẽ thêm được một bạn đạo nữa đang ngồi ở đây.
Thì bây giờ có Trang vô thì
có thể là có anh Nam nữa.
Có anh Nam nữa, anh Nam thì cách đây một tuần anh Nam có dự được cái buổi đó là buổi đầu tiên phải không? Cái buổi đầu tiên gỡ khoa học ở Việt Nam á, nhưng mà lúc đó thì anh Nam đã bị bệnh nặng rồi, cho nên tuần rồi đó thì hôm thứ sáu phải không, anh Nam đã qua đời rồi, thành ra chỉ còn có mình Trang học thôi. Thì mới thấy đó mà mất đó rồi, nghĩa là mình thấy đó mất đó không tồn tại, nghĩa là mình thấy cuộc đời nó là một cái tạm cảnh rõ ràng. Mình xong bài học là mình phải đổi khóa liền, thành ra nó nhanh lắm. Thành ra cuộc đời mình mà không biết lo, mình đợi cho nó thời gian nó trôi qua rất uổng. Nhất là khi mình đã biết được cái pháp, mình biết được thầy rồi đó, biết được những cái lời giảng của thầy rồi đó, mình không có thể nào bỏ qua cái thời gian mà để cho nó trôi qua mà mình không học hỏi, mình không nghe. Cũng như Trang rất tiếc cho anh Nam là anh Nam không có được cơ hội mà để tiếp tục học với chúng mình, nhưng mà anh Nam sẽ học qua một cái khóa khác thanh nhẹ hơn. Thì sẵn đây cũng nhờ các bạn đạo, nếu mà tối thiền thì cũng nhớ cầu nguyện dùm cho anh Nam có đăng ở trong tuần báo Phát triển Điện năng tuần này đó. Các bạn coi lại cái tin tức mà phóng cho anh Nam một cái luồng điển từ ái để sưởi ấm tâm hồn, để anh bước qua một cái khóa khác thanh nhẹ hơn. Rồi tiếp tục. Duyên lành trời độ thông đời đạo. Duyên lành là cái gì? Xin các bạn đóng góp thêm về hai cái chữ duyên lành. Duyên lành của trời rất nhiều. Thì các bạn cũng đã nghe nhiều rồi, bây giờ mỗi người đóng góp một chút xíu đi. Mỗi người đóng góp một cái thì nó ra là duyên lành là gì, mỗi người nói một cái.
Duyên lành có thể xác, có để tu.
Đúng rồi, cái đó là cái duyên lành, có được cái xác người, có thể xác. Rồi duyên lành được gặp được cái pháp, chánh pháp nữa, là hai cái duyên lớn rồi đó. Khó mà có được cái xác người lắm. Rồi coi mấy cuốn sách mà Luân Hồi Du Ký rồi mới thấy nè, đầu thai lên làm người không phải là chuyện giỡn, là một cái ân huệ mà ra tạo ra cái xác con người cũng phải dễ, ông trời cũng phải cân hồn đã khó rồi mà tạo ra cái xác người cũng phải 9 tháng 10 ngày, cũng phải khổ cực lắm, mà cái hồn nhập xác cũng không có đơn giản. Thành ra có được một cái xác người là một cái cơ hội rất quý, mà cái quý hơn nữa là trong một kiếp người ngộ được một cái chánh pháp tu. Rồi xin mời các bạn đóng góp tiếp. Duyên lành trời độ gì nữa?
Duyên lành mới có đức thầy, duyên lành mới có đất trời, duyên lành mới có vô vi.
À, duyên lành mới có đất, duyên lành mới có đất trời, duyên lành mới có con người, duyên lành mới có đức thầy, duyên lành mới có vô vi. Thì tất cả những cái đó là duyên lành, có trời, có đất mới có ta. Ở đây mà chinh đạp đất đầu đội trời mà học đạo, thì có được đức thầy, có vô vi, để có pháp sẵn cho chúng ta tu, sướng không? Sanh ra cái này là có đầy đủ hết rồi, khỏi phải đi tìm. Như đức ông Tư vậy khổ cực, sinh ra là có sẵn mà có, chúng ta có cái duyên được ngộ, Tại nhiều người không có được cái duyên ngộ. Pháp ra vào cái thời này có đầy đủ hết nhưng mà không ngộ được, hoặc là ngộ được mà cũng không có tu được. Còn duyên lành gì khác không?
Cũng, xin, em cũng xin đóng góp chút định về duyên lành. Mấy mấy kỳ trước mình cũng nói về duyên lành đó, thì em cũng thấy là giống như duyên thì rất là nhiều. Mà tất cả các duyên, nhiều khi những duyên mà mình nghĩ là không lành thì nó cũng là cái bài học của mình á, anh thua mình đối xử cái duyên đó ra sao. Thì giống như theo như nếu nhờ tâm hồn mình cố gắng trình độ mình tới đâu, mình thà mình hướng thanh á, thì mình sẽ được gặp nhiều những cái thanh sẽ tới với mình. Mà nếu mà mình mà hướng trượt á, thì sẽ những cái trượt nó sẽ hút mình. Nên tùy theo cái trình độ của mình đạt được tới đâu thì những cái duyên lành nó sẽ tới với mình. Và những khi mà mình đã tới những trình độ nào thì sẽ có những cái bài học lớn. Mình sẽ nhiều bài học lắm. Trình độ cao bao nhiêu thì bài học nặng bấy nhiêu. Cho nên là không có ai mà tránh được cái đó hết. Thì anh thua là mình có cố gắng để mình vượt qua những cái thử thách hay không.
Rồi, cảm ơn Kim Anh. Thì cái đương nhiên là khi mà cái gì mà nó đến với mình á, mà nó giúp cho mình tiến hóa cũng là cái duyên lành. Một cái nghịch cảnh mà mình hiểu được á, nó cũng trở thành một cái duyên lành. Nó không phải là một, không còn là một cái trở ngại nữa, mà nó là một duyên lành. Vì thầy vẫn thường nói, vẫn thường nói hoàn cảnh là ân sư mà đến dạy mình, mà mình tiến đó, mình tiến lên cao á, mình mới được cái sự thử thách dồn dập, được cái sự nhồi quái dồn dập, là mình có trình độ mới được dồn dập. Còn nếu không thì nó 6 tháng thử một lần, mấy người tu khá chút thì 3 tháng thì nó lên, nó sẽ xích gần lại từ từ lên tới như thầy, mỗi giây mỗi phút là có thử thách. Nhưng mà đối với trình độ cao thì thử thách nhiều chừng nào thì khi mà thông rồi thì dễ hiểu dễ qua, thành ra cái được lên lớp nhanh hơn, cái cuộc hành trình nó sẽ thu ngắn hơn. Rồi xin mời các bạn đóng góp tiếp.
Em xin đóng góp anh Bảo. Em thì em thấy là tất cả những cái chuyện mà duyên lành mình đã nói rồi, là được làm sát, được có làm con người, rồi giống như là mình cứ bây giờ là mình cứ hồi tưởng lại những cái năm tháng mà mình được gần thầy đó, là cái duyên lành đó mình quá lớn, đã làm trôi mất rồi, mình đã vụt mất cái đó rồi. Đó mình hoàn toàn là mình ngu muội á, biết được gì á. Bây giờ do đó em phải giống như là em đang nói về bản thân em á, là giống như là mỗi giờ mỗi phút mà thí dụ mà mình được ngồi thiền giờ nào á, là mình thấy là cái duyên giống như là duyên lành đã ban, như là mình đã tự tạo. Mình bây giờ là mình không có, mình cũng biết là có trời Phật, nhưng mà cái duyên lành em cho là mình phải tự tạo ra, có nghĩa là mình phải luôn hướng thượng giống như Kim Anh nói. Nhưng mà giờ thiền của mình nó có thật sự là giống như là bổ ích cho mình không, hay là mình ngồi đó mình tưởng cái gì niệm Phật, mình có thật sự mình ngồi để mà mình niệm Phật không á? Thì giống như em cứ thấy là hối tiếc cái chuyện mà hồi xưa mình được gần thầy thì đã qua rồi, giống như mình đã dục mất rồi. Bây giờ là mình phải tự tạo ra cái duyên lành cho chính bản thân mình thôi, để mà cho chính phần hồn của mình thôi, để mà mình được giải thoát thôi. Chứ bây giờ mình cũng biết là có trời Phật bao giờ cũng luôn ban chiếu mình, nhưng mà phải tự bản thân mình á, mình phải tạo ra cái duyên lành cho chính mình. Thì em xin hết.
Cảm ơn Cẩm Tú. Cũng như nãy Thanh có nói, duyên lành mới có đức thầy á. Thì bây giờ thầy có nói trong mấy cái bài giảng của thầy á, thầy nói phước lắm á, mới gặp được Đức Phật. Khó lắm á, có duyên lắm mà có phước lắm mới gặp được Đức Phật. Mà gặp được Đức Phật trong một sát na thôi á, là cũng đắc đạo. Mà hồi nãy giờ thầy nói, nãy giờ mình ngồi gần thầy không biết bao nhiêu lâu rồi. Chỉ là mình được gặp thầy nhiều lắm rồi đó. Thành ra mình phải cố gắng đi tới. Mình đã có cái phước lớn đó, gặp được Đức Phật tại thế nữa. Mình đi lên trên mình gặp Đức Phật chưa được, nhưng mà Đức Phật đã xuống đây đã gặp mình rồi đó, thì cái đó cái phước của mình lớn lắm. Không có bao nhiêu được ngộ mà được gặp mà được hiểu cái đó. Mà bây giờ Cẩm Tú hiểu được đó, thì cái, nắm cái đó là cái niềm tin để dũng mãnh để cho mình đi tới. Thầy nói gặp Phật một sắc ra không cũng có đắc đạo. Xin mời các bạn đóng góp thêm. Không ai đóng góp nè. Eli có gì nói
chị
không?
Chị nói đi, duyên lành chị đi.
duyên lành thầy nói hoài luôn á. Mà cái duyên lành nó phải lý kỹ nha, thầy nói là duyên lành trời độ. Phải có 4 chữ mới đúng, tại vì còn duyên lành khác nữa. Nhưng mà mình chỉ nói ở đây tập trung ở duyên lành trời độ mà thôi. Cho nên mình phải nói duyên lành trời độ là duyên lành gì. Thứ nhất là nãy giờ cô An có nói, Tú có nói đó, làm được một cái cơ thể huyền vi từ 7 ức niên mới hình thành mình. À, có cái được cái thể xác này. Cái duyên lành là gặp được vô vi là một trong những duyên lành. Rồi hồi nãy Tú hình như mấy anh chị mà gặp được thầy đó cũng là một cái duyên lành. Rồi mình được cái duyên lành nữa là học được đạo. Rồi được duyên lành đó là mình được cái pháp rất là văn minh để cái gì? Cái pháp này để kiểm soát mình, tự kiểm soát mình. Tại vì mình không thiền thì đâu có được. Như thầy nói, mình không có thiền thì bữa nay, ngày mai mình làm bậy rồi. Nói bậy, nghĩ bậy đủ chuyện hết. Cho nên cũng là một cái duyên lành. Nói về duyên lành thì nó nhiều lắm. Nhưng mà cái này mình phải nói là duyên lành trời độ. Không phải là mình nói về duyên lành ở đời. Cái đó là khác nữa. Như thầy hãy nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, duyên lành khó gặp đó. Chứ Phật khó về đó. Thường thầy thầy nói cái đó, cái chuyện này.
Rồi cái còn gì khác nữa không?
Cũng nhiều lắm cái duyên lành.
Ở trong, ở trong cái cuốn chân kinh đó, thầy có nói á, duyên lành mới có sự hiện diện của vô vi tại thế.
Dạ.
Thì là trong cái kiếp này á, mà mình sanh ra vào cái thời đại này á, mà cùng lúc vô vi xuất hiện tại thế, tại lúc trước không có.
Dạ.
Chỉ từ thời ông Tư mới có thôi, như là đem ông Tư truyền cái pháp vô vi này xuống, đem từ Đức Di Đà truyền xuống của Đức Thích Ca, rồi Đức Di Đà truyền cho ông Tư, rồi ông Tư truyền lại cho Đức Thầy, Đức Thầy mới quảng bá rộng rãi sau đó. Tại lúc mà ông Tư tìm ra cái pháp này thì ông Tư cũng lớn tuổi rồi, ông Tư không có cái thời gian mà để truyền cái pháp này rộng ra. Mà cái cách truyền của ông Tư cũng khó học lắm, thầy nói cũng khó học lắm. Cũng may là có Đức Thầy, như là lúc đó mình mới duyên lành, mới có Đức Thầy. Mình có vô vi mà mình có Đức Thầy, Đức Thầy mới truyền lại cái pháp này và giảng từng ly từng tí cặn kẽ cho mình nghe để mình hiểu, mình tiến. Chứ ông Tư giảng khó, nhiều khi khó hiểu lắm à. Thành ra Đức Thầy đó là phân tích tỉ mỉ từng đi từng tí cho chúng ta hiểu, qua không biết bao nhiêu bài giảng và vấn đáp. Thì cái đó là một cái duyên lành rất lớn. Chứ mình nếu mình sanh ra trước cái thời này á, mình đâu có vô vi. Thành ra thầy nói trong cái chân kinh đó, thầy nói duyên lành mới có sự hiện diện của vô vi tại thế. Mà trong đó là duyên lành. Thầy không nói là duyên lành mới có Đức Thầy, nhưng mà mình nhìn là mình thấy duyên lành mới có Đức Thầy tại thế, Đức Phật xuống tại thế trong cái thời điểm này và đã truyền ra một cái phương pháp tu học tắc là pháp lý vô vi. Chứ thời trước thì đâu có truyền ra cái pháp nào mà từ Đức Phật mà truyền ra đâu. Thời buổi này may là có mấy thâu văn thâu hình rồi, thầy nói nhờ vậy mới truyền ra không sợ tham sao thất bổn. Cho nên mỗi lần mà mời thầy đi làm băng về phương pháp công phu là thầy sẵn sàng hay làm điện. Thầy không có ngần ngại chút nào. Và mặc dù thầy có làm 3-4 cuốn băng rồi mà thầy cũng lần chót là ở tại Paris này. Năm đó thầy qua là 2004, thì có người bạn cũng chuyên môn quay video thì cũng nói thầy giờ thầy làm thêm một cái nữa để quay làm phương pháp công phu. Thì nó cũng sửa sẵn sẵn hết trơn mà. Nhưng mà dạ, đến lúc mà thầy đến á, thì thầy ngồi xếp bằng hết được rồi. Thầy nói dạ. lâu nay rồi ta đâu có ngồi thiền nữa. Tại thầy hết ngồi xếp bằng rồi. Thành ra thầy ngồi nó không có quen nữa. Thầy ra luôn cũng ngừng tại đó luôn. Không có làm nữa. Nhưng mà cái ý chí thầy á, vẫn muốn làm, vẫn muốn trao lại cho, để lại cho chúng sanh tất cả những cái gì thầy làm được. Muốn để lại cho chúng sanh. Tại vì đây là cái cơ hội duy nhất mà thầy hiện diện tại thế mà thầy không làm mà. Hay làm gì, cho nên tới tuổi già khi mà cái xác nó không làm được nữa, lúc đó thầy mới chịu thua thôi.
Rồi, em cho nghe được không Bảo?
Có gì hay gì cho nghe.
Rồi, cho nghe hai cái clip nha.
Mình duyên lành ngộ đạo là mình được nghe một phần nào, mình mới nghe cái đạo lý mới chịu. Mà đối với người ác được nặng nề, họ nghe tới cái đạo là họ ghét, họ không thích. Chính mình trước kia cũng vậy. Duyên lành hộ đạo thành tâm tiến, lúc đó mình hiểu rõ rồi, mình nắm vững để mình nghiên cứu cái chuyện của mình để tiến giải lên. Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên, khi mà chúng ta nhận định cái pháp này có thể dẫn tiến cho chúng ta được sáng suốt thêm thì chúng ta phải thường xuyên để hành pháp, lúc đó nó tạo phước duyên. Tại sao khi tôi tu rồi có phước có duyên, khi mà ổn định khi sáng suốt rồi tự nhiên cái hiền nó tới với mình và cái dữ nó phải xa lánh.
Duyên lành tận độ, vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người. bằng phương pháp nam phụ lão áo cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín, không bị ai lợi dụng.
Sao thầy cho đó nói không?
Hai cái đó thầy nói rất là hay. Duyên lành trời độ, thông đời đạo là sao? Thế nào là thông đời đạo?
Anh xin lỗi, em xin đóng cơm tí. Anh như giống như nãy anh Kim Anh đã nói đó, anh là mình nếu mà mình hiểu được đạo thì mình sẽ thông đời đó. Là mình biết cái nào mình giữ là khử trực lưu thanh đó. Hồi nãy Kim Anh có nhắc đến cái điển đó đó. Nghĩ là thông đời đạo là mình phải hiểu hiểu đạo trước. Thì mình giống như là mình không có, nghĩa là cư trần mà không nhiễm trần á. Mà không có để nó giống như là mình cái xác này, hoặc là mình bị giống như tụi lục căn lục trần đó, nó xúi biểu mình vẫn còn sống ở dưới đời. Nên do đó mỗi giống như là mình dễ bị, giống như mình lúc khi nhiều khi mà mình bị nhiễm mà mình cũng không biết nữa. Do đó lúc nào mình cũng phải biết cái pháp mà mình hành á, để mình kéo nó trở lại cái đường tu á. Cũng vẫn tiếp tục nói về cái kinh nghiệm, giống như là cái cách cái em suy nghĩ á trong cái việc hành pháp của em. Dạ em xin hết.
Cảm ơn Cẩm Tú. Như vậy thì mình phải hiểu cái đời là cái gì, mình xuống đây để làm gì, mình xuống đây để làm cái gì.
Khi mình đi du học,
khi mà mình hiểu đạo rồi á thì mình biết mình xuống đây làm cái gì, phải không? Đi du học, phải không?
Đi du học. Cha trời mẹ đất cho mình cái xác này, rằng mình có cái cơ hội tu, gọi là đi du học. Thì nếu mà phần hồn nó xác định rõ ràng vậy thì cái kim chỉ nam nó để dễ hơn. Còn nếu mà nó không xác định cái đó thì nó quờ quạc.
Nếu mà nó quên đi cái mục đích của nó thì nó xuống đây nó sẽ bị gì? Nếu mà phần hồn ông trời gửi nó xuống đây đi du học một thời gian rồi trở về, mà nó xuống đây nó quên nè. Nó quên là xuống đây để đi du học rồi, nó phải đi, lúc đó nó sẽ bị gì?
Thích đủ thứ.
Nó thích đủ thứ thì nó mới sanh ra mê trần. Mê trần á. Tại lúc đầu nó xuống đây nó bỡ ngỡ, nó không muốn xuống, nó khóc la ôm sùm, nhưng mà nó xuống nó ở quen rồi đó. Cái tự nhiên nó thích cái mê. Nó mê xong cái nó không chịu đi nữa. Lúc đó nó bám vô cái cuộc đời này, nó thấy nó gần chết cái nó sợ lắm. Nó thấy gần chết chứ nó sợ lắm, nó kêu là tham sống sợ chết. Thầy nói là cái đại tham là vậy đó. Nó quên là nó xuống đây là nó phải đi tạm học rồi ra đi, mà nó sợ đi, nó cứ đòi, nó bắt đòi bám lại thế gian, nó muốn sống cái thế gian. Nhiều khi nó cầu xin cho trời Phật cho nó sống lâu thêm, mà nó không biết sống để làm gì, đâu phải xuống đây hưởng thụ đâu.
Sao, em thấy các người mà tu, các vị sư đó, toàn là đặt tên là Thích Ca, Thích Thanh Tịnh.
Sao vậy?
Đủ thứ
hết trơn. Biết tại sao mà họ đặt tên Thích không?
Này là không có nghe tên rồi.
Okay. Tại Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra.
Biết tại sao mà chữ Thích là có nghĩa gì không? Thích là cái họ của ông Thích Ca đó.
Dạ, không phải Thích là giải thích mà, phải không?
Là giải thích. Nếu mà mình nói về đời đi, mình nói về đời trước. Tại Kim Anh hỏi về đời, hỏi về tại sao mà mấy ông thầy trong chùa ông nào cũng thích hết trơn á. Tại sao? Tại vì ông không có hiểu cái nghĩa của cái chữ Thích. Mấy người mà có nghe cái kinh A Di Đà vô tư cũng giải nghĩa Thích Ca Mâu Ni là gì á, thì mới biết là thích là cái gì. Cho nên chỉ có mấy ông thầy mình mới đặt tên là Thích Đủ Thứ thôi, chứ đâu có ai mà đặt tên Thích Đủ Thứ. Bây giờ vô chùa mình nói tôi là Thích Đủ Thứ có được chạy chết luôn á.
Yeah.
Phải không? Chúng ta muốn lấy cái họ của ông Phật đó, là cũng như là con của Phật kìa, là Phật tử á, là đệ tử của nhà Phật kìa đó. Nhưng mà đâu phải lấy cái tên đó là được làm đệ tử nhà Phật đâu. Thầy nói muốn làm đệ tử nhà Phật là phải làm gì? Trước hết phải làm gì?
Lục tâm thông.
Phải biết niệm Nam Mô Di Đà Phật mới là đệ tử nhà Phật. Còn mình có thầy nói cái sáu chữ đầu đề vô mà không có đem vô tâm được á, làm sao mà làm đệ tử nhà Phật được? Tới ngày mình đi ta bà ở ngoài không mà mình nói mình đệ tử nhà Phật đâu có được. Cũng như bây giờ thấy thầy Lương Di Hằng, bây giờ tôi cũng muốn đặt tên là Lương gì đó. Nhưng mà lương là một chuyện, mà tu không là chuyện khác, chứ đâu phải đặt tên lương là bảo đảm đâu. Không có lương bảo đảm. Không?
Ra mình Lương Minh Bảo, anh có ý định Lương Minh Bảo.
Không có, anh có tên khác.
Em dạ, thôi.
Có tên khác.
Thầy đặt là Lương gì, Lương Minh Chính hả?
Sao biết vậy?
em biết.
Thì anh nói người ta mới biết.
Hả? Đâu có đâu, Thanh đâu phải nghe. Anh đâu có nói cho Thanh nghe đâu.
Anh bảo không nói.
Thấy không? Anh đâu có nói cho Thanh nghe đâu. Nhưng mà cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm mình có tu không mà, chứ không phải cái mình lấy cái họ đó mình được về trời đâu. Nên cái đó là chỉ...
Bây giờ em hơi tò mò, vậy là thầy đặt anh tên trong trường hợp nào?
Trường hợp là tại vì lúc đó, trong cái thời điểm đó, thầy đang làm mấy bài thơ, thì khi mà thầy đặt tên cho ai á, đâu phải là thầy đặt đại gì đâu. Thầy phải đi lên, thầy coi cái nguồn gốc của mình như chỗ nào. Rồi thầy làm cái bài thơ đó cho suốt cái kiếp tu hành của mình. Sau đó nhiều kiếp tu hành của mình á, cuộc hành trình của mình á, thầy mới viết lại trong mấy câu thơ đó, chứ đâu phải thầy làm bài thơ viết văn xuôi văn thơ rồi vậy xong đâu. Thầy phải đi truy cái nguồn gốc của mình. Thành ra cái đó là cái duyên lành mà thầy đã cho mình cái bài thơ đó thôi, chứ không có gì đó. Thành ra thầy cho mình cái bài thơ đó để cho mình đọc, rồi nữa mình đọc cái bài thơ đó có gì, mỗi ngày khi lấy cái bài thơ đó đọc có gì khó khăn đó là nó giải quyết hết trong đó, thì nhắc nhở mình vậy thôi. Chứ rốt cuộc là
vậy mình... là anh có một bài thơ hay hai bài thơ? Thương Minh Chính là một, Quỳnh Minh Bảo là hai à?
Cái Quỳnh Minh Bảo, cái Quỳnh Minh Bảo là thầy cho lúc mà thầy chưa có qua Pháp, là lúc thầy còn ở Việt Nam á.
Dạ.
Thì lúc đó thầy có cho cái bài thơ Quỳnh Minh Bảo. Sau này thầy qua bên Pháp á, thầy mới làm cho cái Lương Minh Chính được hai bài.
Wow, vậy anh đã. Okay, lúc đầu em chỉ có một
hai bài đấy.
Hai bài, nhưng mà cái đó để nhắc nhở mình tu thôi, chứ không phải là có cái bài thơ đó là mình hay gì. Nhưng mà cái đó là cái duyên mình được, thì mình ráng nắm lấy đó mình tu. Cái quan trọng là mình phải tu thôi, chứ không phải tên là danh giả, mà đàn là đàn tu, danh là giả thôi. Mình ở đây mình tên vậy, chứ nếu mình tu về đến nơi đâu còn tên nữa.
Anh đọc ba câu đầu, em đọc giùm ba câu Lương Minh Chính, anh đọc thử thầy chứ. Hơi tò mò thôi.
Lương tâm khai triển trí tâm minh, minh đạo tự tu triển hành trình, chính giác thân hình trong luyện tập. Rồi đó, bà có ba chữ rồi đó.
Rồi, dạ, cảm ơn anh. Wow,
bốn câu
quá,
bốn câu chứ, bốn câu dưới
câu nhé, bốn câu nha.
Vâng,
câu dưới chứ. Bốn câu đúng rồi, yeah. Thêm câu số 4 luôn hả?
Bài này chưa hết, bài anh bảo rồi, bài này chưa có hết, cái đầu câu chưa có hết.
Chưa có hết thì bây giờ trở lại đi, là mình thông đời đạo đó. Bây giờ có ai giảng nghĩa thêm về chữ thông đời đạo đi. Mình biết xuống đây là cái đời này là tạm rồi, mình không có nên bám. Và khi mà mình muốn về trời á, đêm nào mình cũng nguyện hết trơn, phải không? Đêm nào vô tu mình cũng nguyện mà, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà, không? Đó này là mình nguyện trở về rồi. Mà mình nếu mà đêm mình nguyện á, mà ban ngày á, mình không còn giữ cái tâm nguyện đó, mình lại bám vô đời á, là mình đi ngược đường rồi, phải không? Một mặt á, thì mình muốn ôm đời, một mặt á, thì mình muốn đi về trời, thì hai cái đường lối đối nghịch á, mình không có đi được, mình không có thể nào thanh nhẹ nữa. Cũng như thầy lấy cái ví dụ Đức Phật tới đón mình đi về trời, cái mình thưa với Đức Phật, dạ thưa Đức Phật, để cho con đi vô, con tìm cái vàng của con ôm đi luôn. Thì ra lúc đó là cái chuyện gì? Lúc đó là cái tâm của mình nó còn nhớ tới cái chuyện đời, mình còn ôm cái chuyện đời ấy. Mặc dù mình không có lấy vàng được nữa, nhưng mà cái tâm mình á, tự nhiên nó nghĩ tới vàng là nó nghĩ tới cái nặng nè. Thay vì nó nghĩ tới chút nữa con được về siêu Phật thanh nhẹ, nó bỏ hết, nó không còn nhớ gì chuyện đời hết á, nó đi dễ. Mà cái tâm nó Phật đã tới đón nó rồi mà nó còn nhớ tới vàng của nó là thấy tiêu rồi. Nhớ tới những cái của cải của thế gian, những sự giàu có mà tạm bỡ của thế gian, muốn đi đem về trời là mình đi nghịch đường. Cái một cái ví dụ đó rất là thấm thía của cái tâm của một người tu có buông bỏ hay chưa, hay là mình tới đó mình vẫn còn một tay thì bám đời, một tay thì dơ lên để cho trời kéo mình về. Thành ra hai cái đường hướng rất là mâu thuẫn. Mình có nhiều cái mâu thuẫn trong cuộc sống của mình mà mình không thấy, trong cuộc đời tu hành của mình nó cũng có nhiều cái sự mâu thuẫn mà chưa có giải quyết được, cho nên mình vẫn chưa thấy. Cho nên vì đó mà mình không có tách rời mà thanh nhẹ thật sự để mình đi về trời được, là vậy. Mình không có nhẹ được. Mình biết là nhẹ làm trời, nặng làm đất, nhưng mà mình có một cục nặng ở trong tâm mà một mặt mình muốn nhẹ, thành ra không bao giờ mình đi được, là vậy. Khó, thành ra mình phải giải từ từ. Thành ra thầy nói mình muốn đi giải thoát, là mình phải giải cái nghiệp duyên của mình chứ. Nghiệp duyên của mình có mà mình muốn bỏ đi ngang xương gì đâu có được, đâu có ai cho mình đi. Nó đã đành đành trước mắt rồi, nó đeo đuổi trong tâm của mình rồi, mình phải giải. Mình giải xong cái đó mình mới thật sự nhẹ mà mình đi, chứ đâu phải muốn đi là đi ra thì quá dễ rồi. Thành ra nó qua nhiều giai đoạn thanh lập thử thách đủ thứ hết, hỏi đủ thứ hết, chứ không có gì đơn giản hết. Rồi trở lại chữ thông đời đạo, các bạn có gì đóng góp thêm không? Thông đời đạo.
Dạ, anh nói lại thêm cái phần duyên lành trời độ, thông đời đạo ha. Hồi nãy mình mới nói cái duyên lành thôi, mà một phần của trời độ. Nhưng mà còn mấy điểm chính mà em quên nhắc, đó là trời độ cho mình hoàn cảnh, trời độ cho mình thanh khí điển, cho mình lúa gạo, ngay cả chết cũng lo nữa, cũng lo hết mà lo tới cái chỗ chôn cho mình nữa. Rồi tại sao thầy nói thông đời đạo? Mình mới nói thứ sáu đó, mới thứ sáu ra cái băng đó, có ai nghe không?
Thầy thông trí tuệ à?
Trong đó có thay thông đời lẫn đạo đó.
Giờ nhắc lại nghe một lần, cái băng của thầy nghe một lần đâu có nhớ hết, chưa chắc gì hiểu hết mà khó mà nhớ hết. Băng của thầy là phải nghe đi nghe lại nhiều lần, bây giờ mới ra đây nó còn nóng hổi, nhiều khi nghe qua một lần cũng không nhớ được hết thầy nói gì. Rồi đi thấy cái gì hay đâu nó nhắc lại giùm đi.
Mình nói đời với đạo, đời là thể xác, đạo là tâm hồn, hay là đạo là quân bình, nhớ nha. Nhớ nó, mình nói đạo, đạo mà không biết, mình nói đạo mà không hiểu, chỉ đạo là cái gì. Đời là thể xác, đạo là tâm hồn, và đạo là quân bình. Hãy nhớ cái chữ này.
Đạo là sự quân bình.
Rồi, thì thầy nói là khai thông đời lẫn đạo, tiến lần đến nơi. Thì khi mình khai thông khói ốc á, thì mình sửa, sau khi mình sửa trị được cái tâm thân của mình rồi đó, mình góp cái thanh điển của mình cho cái càn khôn vũ trụ này á, thì khi mà mình hòa tan được ba cõi á, thì lúc đó đó mình mới dán được cái màn u minh. Khi đó mình hết cái tâm tối, thì khi đó mình mới khai thông được cả đời lẫn đạo. Thì mình thông cảm được trời đất rồi đó, thì lúc đó là khai thông được đời đạo.
Khi mình thông đời đạo thì lúc đó mình sao?
Tiến lần đến nơi đó là mình tới nơi rồi đó,
là mình thanh tịnh rồi.
Dạ, mình tiến lần đến nơi rồi,
nghĩa là cái đời nó không có làm cho mình động nữa, mình hiểu rồi mới kêu là thông. Chứ nếu mà mình nói mình thông đời mà cái chuyện gì xảy ra ở đời nó làm mình động là mình chưa thông. Mình thông là mình hiểu rồi, thành ra không có cái gì nó làm cho mình động nữa là mình hiểu rồi. Nó là tạm thôi, không có cái gì thật hết. Thì lúc đó mình hiểu thật sự á, thì lúc đó mình không có động nữa, mình trở về thanh tịnh rồi. Cái đạo mình cũng biết đường đi rồi, mình trở về thanh tịnh rồi, mới kêu là thông. Chứ giờ mình nói thông mà đụng chút là mình giận, mình hờn, đâu có thông.
Chỉ tới khai thông khói ốc là cũng cao rồi đó anh Bảo, nó là phải thanh tịnh nó mới khai thông được.
Khai thông khói ốc chẳng còn si mê á. Nó đó trong bài nào vậy?
Bài hát
ô hê. Ô hê là của
à, đúng rồi, ô hê.
Ô hê từ đâu mà có vậy? Thấy cái bài ô hê của cái nguồn gốc nó đâu mà có vậy? Hả?
Đúng rồi đó.
Câu An nói đúng rồi đó, đúng rồi.
Cái đó thầy nói thấy ở trên trời xuống để
trên trời bây giờ ở trên trời mà nói cho chính xác hơn đi, nhà ai ở trên đời hát cái này?
Tiên.
Mấy cô tiên á, ở qua bên kia sông Bỉ Ngạn hát cái này phải không?
Đúng rồi.
Ông thầy ông lên để ông nghe hát hay quá. Ông mới đem mấy cái câu đó về, ông mặc dù ông hát không có hay nhưng mà ông đem cái điệu nhạc đó về cho chúng sanh hưởng. Chứ không thấy mình phải chờ đi qua sông Bỉ Ngạn mới được nghe mà, chứ đâu có được nghe cái bài này.
Rồi bây giờ anh Bảo nói vậy, em hỏi anh Bảo ô hê là cái gì?
Cái này bí rồi đó.
Yêu là cái gì? Thương là cái gì?
Cái này anh bí rồi đó, chưa học tới.
Có ai nghe thầy giảng chưa? Hát hoài á.
Em chỉ nhớ là thầy nói là hát bài ô hê nó giải cái dục.
Một chuyện trời, Tú nè, trong ban văn nhạc là phải biết nè, ô hê là cái gì.
Ban văn nghệ, vậy Tú trong ban văn nghệ giải thích bài ô hê đi.
Em thua luôn rồi chị, em chỉ hình như là vui như vậy đó.
Không
là,
phải, có ý nghĩa cái,
ông phải à.
Có ý nghĩa sâu xa lắm.
Em giống anh Bảo còn bí em bí luôn chị.
Cẩm Tú phải trả lời nè. Em mất làm văn nghệ thì giờ đâu mà em học đạo chị.
Không, dạ, đúng. Không mà cũng mới đây á, anh hình như cũng mới đây là thầy cũng nói về cái văn nghệ đó, là không như trong nghe ban của chị Alice á, thầy cũng nói là cũng không có nên mà để tâm vô nhiều á, những cái chuyện đó khi mà đi đại học em có nghe luôn đó.
Đó.
Phải may mắn em ra. Dạ,
vậy
dạ.
Là hay quá rồi, vậy là cái duyên lành của Cẩm Tú đó.
Dạ dạ, chứ rồi đó cũng bị đúng, anh Bảo cũng nói đúng á, mình cũng dướng vô đó nhiều,
à, bị tu hành vậy đó. Bị dướng vô trong đó mất lo văn nghệ động loạn, tới người ta đang học mình lo tập vở không, mà tới hồi ra hỏi về ra khỏi đại hội học được gì đâu, học được mấy chữ ô hê là đâu có được.
Phải vậy thôi băng bởi ờ đúng rồi.
Không,
đó là duyên lành
đó. Vậy là cái duyên lành của Cẩm Tú á, bao nhiêu người ít có người trong ban văn nghệ mà ra được lắm rồi nha.
Dạ yeah, đúng rồi, đúng rồi. Bạn, trưởng ban
mà chết. Em thấy Cẩm Tú mà nói được cái này là em thấy cũng mừng, tại vì em thấy tội nghiệp cho ban văn nghệ lắm mà.
Tội lắm.
Cái đại hội là họ bỏ biết bao nhiêu công sức để mà làm cái văn nghệ. Những cái người mà được tham gia văn nghệ họ rất là say mê, nhưng mà họ đã bỏ hết thời giờ công sức vô cái văn nghệ, mà trong khi nó dài nữa, mà cái người nghe thì lại không thích nghe nhiều. Cho nên em thấy tội nghiệp ban văn nghệ quá, mà lúc nào cũng văn nghệ dài thì là dài luôn.
Vậy vậy Cẩm Tú
à. Dạ đúng, mà cứ người đem mà cái tâm về không cứ nói là đem cái tâm ra không, thật sự mà nói lúc đó sao cái duyên không biết đưa em tới làm. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà ai cũng nói là trong ban văn nghệ là phục vụ bạn đạo, nhưng mà mình quên, ai cũng quên bản thân á, người ta cũng quên mình phục vụ bạn đạo, mà là người ta đi xa quá luôn.
Vậy mình quên, mình quên cái mục tiêu của mình là một cái hội tụ tâm linh mà.
Không, dạ đó phải. Thấy giống như nếu mà trong các cái đại hội á, mà nếu mà có tổ chức ban văn nghệ thì một chút xíu thôi, nhưng mà đừng có làm thành nguyên một cái
show
mà để tốn biết bao nhiêu công sức vô một cái.
Chị mang đi khóa sống chung của anh Bảo, anh không có văn nghệ luôn á, anh bỏ văn nghệ.
Ồ, nếu vậy thì càng tốt thôi, thì giống như là để cho mọi người tu. Nếu mà dựng lên cái ban văn nghệ, nếu là coi như là những cái người trong ban là khỏi tu luôn, cứ lo văn nghệ.
Thành ra mục đích mình thời gian không còn bao nhiêu thì phải ráng tu hết, chứ không có làm giờ những cái chuyện giả tạm nữa. Thành ra mình phải tập trung vô để cho người ta có thì giờ thanh thản, để tới cái hưởng cái sự thanh nhẹ của một cái cuộc hội tâm linh. Còn mình nếu mình bận biểu cái chuyện đời quá đó, thì lúc đó mình không có thể nào mà hưởng được những cái sự thanh nhẹ của một cuộc hội tâm linh được. Thành ra khi mình hiểu ý nghĩa của tâm linh rồi đó, thì mình hồi xưa mình không biết là thầy cho mình lên hát vui lại thôi, mình hát một cách tự nhiên, hồn nhiên, không có sửa soạn. Hồi xưa cái văn nghệ của Du Di trong đại hội, ai muốn gì lên hát đó là xong rồi vui được thôi, chứ không có phải mà cực khổ mà sửa soạn như là nhà nghề vậy đó, thì nó khác. Bây giờ mình hiểu rồi, mình phải bước qua cái khác, mà cũng may là Cẩm Tú có cái duyên lành hiểu được cái đó, thì nó đỡ mất một cái thời gian rất là dài uổng lắm trên cuộc đời của mình.
Giờ hỏi
trước
khi
Ely
giải thích
ô hê
đó.
Rồi bây giờ để Ely giải thích đi chứ anh.
Nói đi.
Rồi thì sao em cắt cho nghe nha. Ô hê là khai mở quốc khí. Yêu yêu yêu, thương thương thương, có lý nghĩa của thầy hết. Thì sao chị cắt ra cho.
Thì sao cho nghe nha. Rồi. Cái này là
rồi, hai quý chị mở là ô hê là chỉ khai mở quốc khí thôi hả?
Ừ. Để chị cắt cái đó đi.
Có một nghĩa đó thôi.
À, tại vì mỗi cái thôi. Tại thầy thấy rõ mà thầy giải nghĩa cho mình á. Một câu hát á, nó phải giúp cho mình mở tâm mở tí á, là mới là một cái bài hát có giá trị. Còn bài hát mở thế gian á, nó, mình nghe xong á, mình không có được thức tâm, mà mình không có được mở trí gì hết. Thành ra những cái câu hát của những vị tiên ở trên trời á, hát để mở tâm mở khí, để giải tỏa quốc khí. Thành ra nó cũng như là một cái pháp vậy đó. Thì khi mình hát cái bài ô hê thì cũng ô hê là tự nhiên cái quốc khí trong người mình nó ra, nó cũng như là một cái pháp vậy. Rồi, duyên lành, trời độ, thông đời đạo. Thông đời đạo cũng khó lắm mà nha. Thông đời đạo là thanh tịnh rồi đó. Không có bị đời mà đạo mà nó làm cho mình lộn xộn nữa. Rồi, sao nữa? Có gì nói nữa không? Không có, qua câu thứ nhì nha.
Ủa anh, nhưng mà thông đời đạo nó cũng sao? Khi mà mình phải hiểu, em đang định hỏi anh chị là bây giờ thông đời đạo hay là mình giữa đời với đạo rõ ràng ra, nghĩa là hai cái khác nhau. Nhưng mà nhiều khi thầy cũng nói là mình phải dùng đạo để mà mình giải quyết chuyện đời đó. Vậy là mình cũng phải giờ không hiểu rồi đó.
Cái đó là trong đời có đạo, trong đạo có đời, thì cái đó là nó hai cái nó dính líu với nhau, mình không có thể nào tách nó ra được hết. Thành ra cái pháp mình nó kêu là đời đạo song tu. mà đời đạo song tu mình phải thông cả đời lẫn đạo mình mới thanh tịnh được, chứ mình chỉ biết đạo không mà đời mình không thông cũng được. Mà mình nếu mà cái đạo của mình không thông thì cái đời mình cũng không có bao giờ mình giải thông hết được. Trí mình không có mở thì không thể nào mình hiểu được cái đời này là gì, mình vẫn bị nó lôi cuốn mà làm cho mình động loạn hoài. Còn khi cái trí mình nó mở rồi đó thì mình nhìn cái đời á, mình đọc được cái cuốn kinh vô tự, mình biết được cái chân lý nó nằm ở đâu, mình biết được cái sự thật nó nằm ở đâu và mình biết cách hóa giải như thế nào. Còn nếu mà cái trí mình không mở thì mình nhìn cái cuốn kinh mà ông trời ông để trước mắt mình, cái hoàn cảnh nó đang dạy mình cái gì mà mình đọc không ra, mình mò hoài chữ không ra, không ra câu kinh, không có ra cái lời chân lý nào hết, không có ra cái nguyên lý nào hết để giúp cho mình cởi mở và tiến hóa. Đó, nó khổ vậy đó.
Có một cái ví dụ của thầy cho mọi người là trong đời có đạo ở trong gia đình của mình. Có một cái ví dụ, không biết có ai nhớ không?
Eli nói đi.
Trong một cái ví dụ của thầy á, là ví dụ như ông trong anh chị em của mình á, khi mình tu á, thì có những cái trong cái gia đình mình có những cái rút mắt, anh chị có những cái rút mắt, nếu mà gia đình hòa thuận nha, có những cái rút mắt thì mình lấy cái lý đạo mình giảng cho người ta. Còn trong những cái gia đình mà có hơi trục trặc hơn, ví dụ như có cãi vã, thì mình cũng là người phân giải ra những cái chuyện đó. Thì cái đó là một trong những ví dụ thầy cho. Nhưng mà thực tế thì nó nhiều lắm, nhưng mà mình nói là thầy cho những cái ví dụ như vậy đó.
Thì cái đời là cái hoàn cảnh á, cái hoàn cảnh là nó đang dạy đạo mình, chứ đâu phải là cái đời là đời, đạo là đạo, mình đâu có tách ra hai cái được. Hoàn cảnh của mình nó xảy ra trong đời chứ đâu phải xảy ra ở trong chỗ nào khác đâu. Hoàn cảnh nó tới nó dạy mình thì mình phải học ở trong cái hoàn cảnh đó, mà cái hoàn cảnh đó là để dạy đạo mình. Mà khi mà mình trả bài được, mình trả bài được nhịn nhục, mình trả bài nhẫn của mình trả bài tha thứ thương yêu được ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới cái đạo mình nó mới sáng chứ. Còn nếu mà mình nói mình đạo sáng mà ra đời mình cho mình thi ở đời mình không có giải thông cái gì hết là đâu được. Giải thông là nó phải đi tới cái sự mà thông suốt đó, nó nhẹ nhàng chứ nó không có còn mình đem cho mình cái sự nặng trược nữa. Mặc dù những cái bài học nhiều khi nó cũng khắc khe nhưng mà nó đến với mình hiểu được rồi á, thì cũng như mình lấy cái ví dụ là mình thấy tại sao mà cái mình vẫn tốt mà tại sao mình bị cái người chồng của mình hay vợ của mình nó cứ đì mình hoài á. Thành ra mình mới nghĩ tới cái luật nhân quả. Tại mình tu đạo mà mình phải hiểu trước là mình phải biết cái luật nhân quả nhé. Không phải tự nhiên mà cái người đó đì mình đâu, nó có cái luật nhân quả mà mình phải trả cái đó. Mà khi mình hiểu được cái luật nhân quả thì lúc đó mình chấp nhận trả, thì mình phải học cái sự nhịn nhục để mình chấp nhận trả. Mặc dù nói thì dễ nhưng mà học qua thì khó. Thành ra cái cơ hội để mình điêu luyện cái sự nhẫn và cái sự nhịn nhục, thầy nói cho suốt đời xuống đây học chữ nhẫn mà học hoài học cũng xong là vậy. Tất cả những bài học nó cũng điêu luyện mình có một chữ nhẫn mà mình học không xong. Thành ra mình hiểu người tu vô vi trước hết là phải hiểu cái luật nhân quả, là cánh cửa của vô vi là vậy.
Dạ sẵn dịp anh chị cho em hỏi, đúng rồi, tự chị Alice nhắc lại cái clip em cũng mới nghe đó. Em nhớ là thầy có nói là mắt sáng mặt tươi. Mặt tươi là khi mà mình nhiều điển, mình có rất là nhiều, mỗi lần mình thiền là mình có nhiều điển trong người thì là mặt mình tươi. Mà cái mắt sáng em không hiểu nha, tự gì mình càng lớn tuổi làm là cái mắt mình nặng. Không thấy được, không phải thấy chữ nhỏ đúng chị, cái đó đâu có sáng.
Dạ, không phải, cái đó là cận là khác chứ, cận là khác chứ,
chị cũng
cận.
Cái sáng này
hả? Cái sáng là cái gì?
Cái sáng này đây không phải là con mắt thấy rõ là đọc không cần kiến nha. Mắt sáng này là khác à, nó có cái ánh quang ở trong á.
Thầy có đó.
Nó có cái ánh quang ở trong á.
Giải thích giùm em rõ rõ cái này em.
Thầy có nói là sáng mình dậy soi gương.
Mình soi hồn. Nếu mà mình soi hồn với lại mình mà xa cái mắt với lại mình giống như mà mình có điện hoặc là exercise mạnh khỏe là cái mắt mình nó cũng sẽ sáng theo á. Cái mắt nó cũng đi theo cái sức khỏe của mình.
Không có đâu,
người, tùy cái người thiền nó khác.
Cái việc làm nữa. Ừ. Tại vì bây giờ mình phải đọc sách hoài và bắt mình mắt mình sáng, tôi không biết nữa nha. Tôi đang có câu hỏi, tôi hỏi vậy thôi.
Thì giờ mắt mắt cận thị với mắt
học nghe em.
Dạ chị Tú, mỗi lần chị Tú mà thiền xong á, hành pháp xong á, thở hay gì á, chị Tú vừa xong cái chị Tú vô gương á, chị Tú nhìn cái mắt của chị Tú sẽ thấy nó khác với cái con mắt mà bình thường mà chị Tú đi làm hàng ngày. Nó sẽ ánh lên một cái, nó ngời lên giống như là nó trong lắm, nó trong mà nó cái màng nó tươi, nó sáng.
Nó lóng lánh.
Dạ, nó lóng lánh á, giống như là những cái mệt mỏi của mình á, nó không có thể hiện trên cái mắt nữa, mà tự nhiên cái ánh sáng nó trong lắm. Y như là em cũng khó diễn tả, nhưng mà mỗi lần em thiền xong, em với anh Đức á, thiền xong hoặc là hành pháp thở xong, thích vô gương cái mở đèn lên, đứa thì nhìn đứa kia nói trời mắt mình sáng quá. Nhưng mà sau khi mà mình đi làm một ngày về, cái mắt của mình nó đục xuống khác, thấy rõ luôn á, tự mình thấy được. Mà em còn nhớ.
Wow, thầy. Cảm ơn em.
Dạ, mắt cái thầy á, lúc mà thầy bệnh á, năm 2009, và khi mà em ở trụ sở, thầy lúc đó thầy nhìn qua tụi em qua webcam á, rồi lúc đó thầy đã bệnh rồi, nhưng mà khi mà thầy đưa cái mặt thầy vô nhìn hai đứa em, mắt thầy vẫn sáng, mà đến giờ hả em vẫn nhớ cái cặp mắt của thầy, nó trong mà nó sáng lắm, thầy nhìn vô mà mình cảm thấy hả nó, mình được hút đi những cái trượt á. Đó là những cái mà giống như cái ánh quang mình, đúng là thầy nói là khi hành pháp không có dối gạt được ai á, nhìn vô cặp mắt là vậy. Dạ anh xin hết.
Còn cái dục cảm ơn em, chị cứ thiền xong chị đi ngủ không à chứ. Ok, phải đi dục.
Trong đó có cái dục đó em.
Cái dục sao?
Cái gì chị?
Thì chỉ phân biệt giữa cái sáng với hổng sáng đó, thì sáng đời khác, sáng đạo khác. Sáng đời là con mắt đó là người ta không có để mất ký. Sáng đạo thì mình biết rồi, mắt mình nó lóng lánh, sáng lóng lánh như là mình thấy nó tươi á, cái mặt nó tươi á. Rồi cái điểm mà nó làm cho mình hồng, thì mình có cái tinh khí của mình nhiều hơn, cái linh khí của mình nhiều hơn. Cái người đời thì ví dụ như ta không có thiền thì sáng lại người ta mệt mỏi lắm. Còn mình sáng lại thì nói trước khi làm mình xoay hồn 15 phút hoặc là 5 phút ít nhất, thì theo chị nghĩ là chị làm xong hết các cái pháp rồi, cái chứng minh xong mà chị hít thở ra thì mình cũng thấy mình cũng khỏe mạnh, mình cũng thấy có tuổi lắm. Chứ không phải là, nhưng mà chiều về thì khác, chiều về khi chiều thì con mắt mình nó cũng mệt, nó mỏi á, cho nên mỏi thì con mắt mình nó cũng đuối xuống đó chắc, cái đó có.
Tại sao mà khi mà mình đi làm về nó bị cái gì mà cái gì nó cũng xuống hết trơn vậy?
Thì cái energy mình xài nhiều á, mình cứ nhìn hoài, cặp mắt lên trên cái màn hình á, mình nhìn suốt trong 8 tiếng đồng hồ, ai cũng phải mỏi mắt thôi à. Nếu mà mình không có thiền
thì xài hết năng lượng rồi.
Năng lượng luôn á.
Nó mỏi mắt là một chuyện, nhưng mà mình bị hao thần.
Đúng rồi, linh khí nó bớt đi á.
Hao thần á, mình cũng phải đổi miếng cơm là mình cũng phải bị hao thần á.
Cho nên khi mà thầy nói cái sáng là sáng của mình á, thì là khi mình thấy mình thiền xong thì mình thấy mắt mình có sáng hơn bình thường. Nhưng mà ông thầy sáng là khác nha. Ông thầy sáng là như hồi nãy cái Khanh nói đó là đúng á, cái sáng của thầy hồi nãy chị mới nghe được cái clip của một cái người đó thấy mà mắt sáng, mà còn thêm cái hào quang đó mà chị mới tìm ra được, chị mừng quá chừng. Nó có cái hào quang. Cái bà đó cái ở Canada đó thấy được cái hào quang của thầy. Khi mà thầy đi đó nha. Thầy đi mà có thấy, vẫn thấy cái hào quang của ổng ngồi ngay cái ghế. Dễ sợ lắm.
Wow, hay vậy chị, hay vậy.
Nó hay lắm. Thầy đi rồi mà thấy nguyên cái ghế, nguyên cái hào quang của thầy sáng lên, nó hỏi thầy luôn mà. À, mắt thầy sáng lắm đó. Thầy sao ở Minh Đức đó, cái chị đã hỏi cho thầy sao thầy nhìn con mắt thì sáng vậy. À, con mắt thầy nhìn xa vẫn sáng nha. Mình thì không bằng đâu. Mình sáng là mình có thể mình gôi trợ kiến, mình thấy nó sáng. Nhưng mà con thầy là khác nha. Thầy là có người thấy được hào quang, có người thấy mắt của thầy sáng chưng chiếu vô mặt người ta luôn. Cái đó là Minh Đức.
Dạ đúng rồi á. Cái chị nói sáng chưng mà chiếu vô mặt người ta là em cảm nhận được á. Nó trong y như là mình cảm thấy một cái viên ngọc mà, nhưng mà có cái ánh quang nó giống như mình làm, như mình soi được trong cái, giống như em cảm giác thầy scan hết từ trên đầu xuống, coi như là chiếu hết cho mình luôn á, em có cảm nhận luôn á.
Dạ đúng á, tại vì lúc đó là hai đứa em chưa bao giờ được gặp thầy hết ở ngoài đời á. Chỉ cái lần đó là lần cuối cùng gặp thầy qua webcam thôi, nên cái lần đó là giống như là, mà cái lần đó là cũng là cái lần duy nhất hai em đảnh lễ trước tiếng vô vi để xin làm đệ tử.
Dạ, ban đạo cứ kêu là hai hai lúc đó thầy không có ra, thầy nguyên ngày thầy mệt rồi, bạn đạo ngồi ở trụ sở thầy chờ bạn chờ gặp thầy. Thì có một bạn đạo ở bên Canada nói là thầy hôm nay thầy mệt lắm, thầy ở trong phòng, thầy không có ra đâu, bạn đạo về đi đừng có chờ. Thì xong có cô Tròn với chú Toàn mới nói là có hai đứa này nó muốn chờ thầy, thôi hai đứa này tới kiến vô vi, giống như là xưng tên rồi khấn nguyện đi rồi để coi sao. Thì hai đứa em mới tới kiến vô vi, mới khấn tên họ xong rồi cái ngồi chờ. Thì vừa mới quay lại cái webcam á thì thầy ở trong phòng thầy ra, thầy bước ra từ từ mà thầy ngồi xuống ghế. Cái mọi người nói nè hai đứa nè đưa mặt vô cho thầy coi đi. Thì khi hai đứa em đưa mặt vô thầy coi thì cái mặt của thầy cũng giống như là thầy cũng nhìn sát vô cái webcam á. Thì lúc đó cái giờ phút đó đúng là đến giờ giống như một cái em không quên được. Mỗi lần nhớ tới cái ánh mắt của thầy đó, em không quên được. Nó chiếu cho mình tinh thần lắm. Dạ. Thì anh xin
thu hết em.
Dạ.
Anh đã biết không, nãy ông thầy cũng có nói một cái nữa, tại vì cái ngọc Monica Châu của thầy á nó hút hết nha, ông hút ánh sáng ông hút hết á, cho nên khi mà quay phim á ông hút vô hết á, là anh bảo là thầy nói là cái ngọc Monica Châu, ngọc Monica Châu nó sáng lắm cho nên nó hút hết, cho nên khi mà em tới gần thầy á là nó hút hết vô. Em mới nghe được sáng này.
Rồi, học hỏi không ngừng tự giác tâm là sao? Học hỏi không ngừng là mình viết rồi đó. Mình xuống đây mà mình trả bài thuộc là ông trời ông gửi bài khác tới liền, chứ không có cho mình mất thời gian. Tại biết cái thời gian rất quý tại thế gian này, mình không có bao nhiêu thời gian để học hỏi. Khi mà mình thuộc bài rồi đó, là hoàn cảnh thay đổi qua bài mới, là hoàn cảnh nó thay đổi là có bài mới là mình phải học. Thành ra mình học liền liền á, là mình khá rồi đó, thì mình đã học liền liền. Thành ra mình học được nhiều trong một kiếp người mà mình học được nhiều thay vì mình học được ít. Thì ăn thua mình thôi, ăn thua cái trình độ của mình thôi. Nhưng mà mình phải học hỏi không ngừng. Tự giác tâm là sao? Tự giác tâm có nghĩa gì? Các bạn đạo này đóng góp không?
Ủa sao chị Hồng hôm nay mai không nói vậy ta? Chị Hồng.
Em hay đóng góp. Tự giác tâm ấy, thì theo em thì giác là biết. Mà mình trở về với cái chân tâm của mình. Lúc đó nó sự sáng suốt, mà lúc đó mình sẽ tự thức được nhiều lắm. Tự giác. Chứ còn nếu mình ở trong cái phàm tâm thì nó đâu có sáng suốt đâu, đâu có biết đâu. Nó động loạn lắm. Nhưng mà khi mình về đến chân tâm ấy, thì lúc đó nó sẽ thức giác, nó tự giác. Về đến chân tâm, mình xin hết.
Cảm ơn Thành. Các ai đóng góp thêm không?
Chị Hồng đó, chị Hồng không nghe cái này.
Chị có Hồng. Nghe rõ không?
Nghe nói lại đi.
Nghe rõ, con không nghe rõ, vậy nói đi, đang chờ.
Nói đi.
Chỉ nghe có mình anh Tươi nói mà.
Hồi nãy mà tại vì không có gần, không có gần cái micro đó nên không có nghe.
Nói lại chị
nãy
Hồng ơi.
Nói sát vô mà không ai nghe hết à. Nãy nói sát vô mà không ai dạ nghe hết. Cái tone trục trặc không
nên. Rồi bây giờ nghe, ráng nói lại đi.
Dạ.
Nói lại đi.
Giờ nói về cái gì hả? Hồi nãy
là tự giác tâm, học hỏi không ngừng tự giác tâm là sao? Giác tâm là sao? Tự giác tâm là sao?
Và cái tâm mình nó thức giác á.
Mình biết được cái tâm mình.
Thiền là mình quá giải, mình thức giác, mình thức giác cái đó là cái bài học, cái nghiệp quả, cái nhân quả phải trả này kia, mình thức mình trả mà mình vui vẻ, giác tâm.
Mình hiểu
có
mà.
Cái này mấy bạn có chú ý cái này không? Cái sáng sớm á, rồi khi mà mình tỉnh một chút xíu á, tự nhiên là nó tự nhiên có một cái trong cái ngày đó, tự nhiên có cái câu gì đó hoặc cái gì đó tự nhiên ở trong đầu mình nó lóe ra về đạo gì đó. Thì chỉ có sáng sớm thôi.
Đúng rồi đó anh Tươi, cái đó anh nói đúng đó. Cái đó anh nói đúng đó anh Tươi. Nếu mà sáng sớm nha, nếu mà ngủ 10 giờ không có đâu nha. Chỉ xứng 5 giờ, 6 giờ mới có thôi. Mà ai mà ngủ 8, 9, 10 giờ là không có đâu.
Eli mấy giờ thức?
Dạ em thức cũng sớm, 4 giờ mấy, 5 giờ.
Dạ, bộ mấy 5 giờ thấy chị text mình rồi, đúng rồi.
Thức dậy làm gì? Thức dậy sớm làm gì?
chữ thiền, cử niệm Phật, mà cử làm pháp trân chứng minh, dưỡng dưỡng.
Nhiều bộ quá hả?
Nhiều bộ lắm, buổi sáng là bộ nhiều nhất đó, tại vì nguyên một ngày đó.
Sáng sớm không thầy về, hay dạy lắm á.
Sức khỏe không đủ. Tại vì sáng sớm á, thì khi mà sau khi em thiền xong á, đa số là em nốt rất là nhiều thứ. Tại vì rất là nhiều chuyện nó xảy ra trong đầu thì mình phải ghi lại hết trước khi mình đi làm. Thì buổi sáng cái idea nó nhiều lắm. Nó cứ nhắc cái này, nó nhắc cái kia, nó làm cái này, nó làm cái kia là thường buổi sáng sớm.
Thanh tịnh ha.
Là lúc đó mình, thứ nhất là qua một ngày mình đã làm tập thể hết rồi, thì sáng sớm cái đó nó dễ xảy ra lắm.
Lắng dịu rồi, khi mình đã lắng dịu rồi mình bắt đầu một ngày mới này, này cũng như tờ giấy trắng vậy ha.
Nhà nó là giống như là mình sạch sẽ trong người mình rồi, tất cả mọi thứ đều nó trống rỗng rồi đó, thì đó nó mới có được nhiều cái ý chứ. Còn mà buổi tối thì ít có ý lắm, nó phải sáng sớm mà phải thức sớm mới được, chứ còn thức trễ 9-10 giờ là lúc đó nó ồn ào rồi, đâu còn cái sự thanh tịnh nữa.
Rồi qua, dạ. Qua câu thứ ba.
Lúc mà mình nghe băng suốt ngày cái tự nhiên sáng sớm ngày mai á, có cái câu nào nó bực vô liền?
Dạ. À, có chứ, có chứ.
À. Dạ đúng rồi. Đúng
sắc, anh kết nối hơn.
Đóng góp là sáu, có lần á 6 giờ sáng á thầy kia dạy tôi nói ngủ dạy niệm Phật chút đi rồi ngủ lại.
ai kêu đó, ai kêu
dạ, thầy kêu, thầy kêu,
thầy bia của em kêu đó,
dạ, thầy kêu đó. Nói là ngủ, muốn ngủ một chút nữa, giờ ngủ giờ 6 giờ sáng rồi, thì niệm Phật một chút đi.
Thầy bia đó em ơi, từng sau anh nghe là biết liền à. Từng sau sẽ có cái đó. Rồi cái này anh bảo chưa có hết là tự giác tâm.
Ừ.
Học hỏi mình nói rồi ha, học hỏi là chuyện rồi, mình có nói rồi ha, mình học phải hỏi ha. Hả, mình học hỏi không ngừng tự giác. Thì tự giác tâm ở đây là khi cái tâm mình tự giác có hai cái trình độ. Thì độ thấp đó là mình nói là mình tự sửa, tại mình giác rồi mình tự sửa, mình hiểu được mình mới sửa được mình, và mình thấy được cái sự thanh, cái sự cao, thanh cao của mình. Rồi bây giờ cái thấp hơn, tự giác là cái gì? Cái này em có đưa ra rồi. Lâu lắm rồi đó, mọi người nếu có nghe là biết.
Tự giác mới giác tha mà.
Tự giác giác tha. Tự giác là mới độ người đó.
Ừ. Tự giác thì mới giác tha. Là mình phải
hiểu. Phải, chắc là tự giác ngồi thiền, tự giác hành pháp từ 5 giờ sáng. Tự giác ngồi thiền.
Cái tự giác mà cao hơn á, cái
dạ.
Tự giác mà cao hơn là coi như đắc đạo rồi, như thầy rồi, tự giác.
Rồi rồi đó, cái chữ
đắc đạo.
Có cái chữ này
nó nhiều cái tự giác lắm, nếu như mà mình thấy cái sự quan trọng của cái pháp, cái sự quý báu của cái pháp á, mình mới có thể mình thức dậy sớm từ 4 giờ sáng rồi mình làm hết. Giống như là mình đặt cho cái con người của mình nó giống như cái quân đội vậy đó, thì mình mới thành công được. Nếu mà chủ nhân ông mình mà không có đặt cho nó cái giờ giấc mà giống
bà.
Như trong quân đội ấy, thì mình cứ ok ngủ cho đã đi, đâu có ai bắt mình đâu.
Tôi biết rồi, cái bà nào cũng như chủ nhân ông chơi nhịn đó.
Chủ nhân bà,
hồi đấy giờ quen rồi, không ai dạy hết trơn, thành ra bà nào bà cũng tưởng bà là chủ nhân ông hết á. Thiệt ra bà là chủ nhân bà chứ.
Thì đã tu rồi đó, còn bà với ông ở đâu?
Sao không còn, chưa có đạt tới, chưa có đạt tới mà chưa có thành Phật đòi vô nam vô nữ rồi. Cái đó là cái đó kêu bằng ngộ nhận á. Cái đó thầy có nói đó, cái bài này hay lắm, thầy nói mấy người ngộ nhận á, nghĩa là mình chưa có đạt tới mà mình cho mình có trình độ, nó muốn vô nam vô nữ là phải dễ. Bây giờ còn nữ ở dưới này là phải biết mình là bà, chứ nói ông lục căn trần đâu sợ, nó quay lại đâu thấy ông nào đâu.
Không, nhưng mà đâu, thầy đâu bao giờ
nhưng mà cái gì đấy, cái gì mà. Cái trình độ nào ra trình độ đó, mình đừng có lấy cái trình độ ông Phật mình áp cho mình đó, kêu là ngộ nhận. Lát trong bài này nó có nói này hay lắm.
Rồi tự giác là cái gì? Rồi ông thầy nói
không có Kim Anh trong nhóm vui lắm, giờ mày phải dễ chỉ bạn.
Cái hồi đó để kể cho nghe là lúc đó thầy ở bên Việt Nam á, cái tôi xuống nhà thầy nói thầy bạn con nó nói đạo là chân lý, là nó là chân lý, cái thầy nói mình về mà hỏi con cu nó đó. Thầy nói vậy là ý nói là nó không có giải thích được, nó chưa giải được á, mà nó nói về cái chuyện hư không đó.
Thì đã nói chuyện trên trời mà mình không có còn ở dưới đất mà mình nói
tức
chuyện
là chưa giải được cái dục á, chưa giải được cái dục á mà nói chuyện hư không.
Thành ra mình phải biết cái
trình. Bây giờ mình nói thật gì khác gì? Anh nói đi anh Bảo.
Hả?
Nói cái tự giác đi cho nó xong.
Rồi tự giác đi, đi coi gì bổ túc nữa không?
Giờ cho nghe.
Chị Hồng nói đúng không chị? Chị nói với thầy á, chị nói gì á? Chị Hồng nãy phát biểu đúng không chị?
Đi tới Phật là đại giác rồi.
À đại giác nhưng mà thầy Hồng nghe này ha, nghe kỹ ha.
Nói rõ trong đó. Rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại. Chỉ lấy học là hào quang, tự giác. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh là mê trong cái kinh mà nhớ tới cái chuyện đó. Sai lạc, bất trung. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu. Nhưng mà lấy cái điển xét đoán nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm á, là điều bị kẹt và lạc đường lối hết rồi, không tiếp được. Cho nên càng đọc càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái duyên mối. Còn hiểu được cái duyên mối là một chút nó ngộ rồi. Thế nên một chút xíu nó ngộ rồi. Cho nên những cái kinh đó sau này.
Nhờ cho em nói thêm chút xíu nha.
Ừ.
Cái bài của ông Tư với lại của ông thầy nghe từ đến giờ đó, khi mà ông Tư hoặc có nói gì mà hơi nó mình nói là hơi tục một xíu á, cái điểm của ông Tư điểm thầy nó rất là thanh, cho nên khi mà ông thầy ông nói lại hoặc ông thực lại cái chuyện đó mình nghe rất là vui, mình nghe là tại vì ông nói thực tế nhưng mà ông nói rất là thanh nhẹ, còn mình chưa có đạt độ cao của ông thầy đó. Những cái từ mà nó không có được ở ngoài đời, nó không được tập đi lặp lại đó, khi mình nói ra trước công chúng đó, nó hơi kỳ, nó không đúng. Tại vì khi đó mình đạt tới cái điểm như hồi nãy nói là tự giác và hào quang đó. Khi mình đạt tới điểm đó đó, mình nói nó mới thành được. Mình ở đây mình đi học, cho nên mình đi tới cái điểm đó thôi. Nên cũng đừng, thầy cũng nói đó, khi mà thầy các cái ngũ tạng thầy khai thông, thầy đâu có nói tục. Mặc dù trước đó thầy nói rất là nhiều, thầy nói trong cái thanh nhẹ đó, cho nên mình nghe mình thấy rất là vui. Có những chuyện thầy nói nhưng mà mình cảm giác cái vui đó. Còn những cái chuyện mình thấy những cái từ đó nó không hay ho đó, mình nói trước mọi người á, cái đó nó không hay, nó không hay cái đúng như của mình.
Rồi mình không có đủ cái hào quang đó.
Không có đủ.
Không có đủ cái hào quang tự giác đó. Thành ra mình lặp lại cái luồng điển mình đi xuống. Thành ra thầy nói
chị là
thầy nói khi mà mình khai thông được cái thận của mình á, là cái chuyện gì xảy ra các bạn nhớ không? Khi mình phải khai thông cái ngũ tạng của mình, mà khi mình khai thông tới cái thận á, cái chuyện gì nó xảy ra trước đó và sau đó?
Thận nó sẽ được nhiều hơn.
Thì lúc đó thầy nói là mình khi mình khai thông cái thận á, lúc đó tự nhiên mình thích đàn bà, mình biết phân tách cái đẹp của đàn bà, mà sau đó đó mình không có thể nói tục được, là mình nói gì nói dẫn cái lời nói mình đi dẫn thanh cao đó, mình phải qua cái giai đoạn đó trước, mình phải thanh lọc qua tới cái giai đoạn đó, rồi khi mà mình qua khỏi cái giai đoạn nó hoàn toàn thức á, mình trở lại mình giảng cái chân lý trong cái trượt thanh nó khác. Còn mình chưa có đạt tới á, mình giảng không được, mình lặp lại thì được, nhưng mà nó không có hay bằng cái người mà đã đạt rồi người ta nói lại cho mình nghe. Thành ra mình phải phân biệt cái đó. Thành ra mình chỉ thích
cái đó. Anh Bảo nói em có nhớ, đúng rồi, em mới
cái
Elise mới nói. Dạ mới nói về cái thích cái bộ những cái gì vẻ đẹp của người đàn bà, là người đàn ông thôi. Còn đàn bà chắc là thích cái của đàn ông.
Đàn bà là
được lại. Dạ, nhưng mà bây giờ anh chị giải thích cái hào quang tự giác, vậy là tự giác có nghĩa là mình phải đi giống như là mình nói, giống như là mình nói đạo cho người khác hả, mà mình phải giảng thanh phải không? Nghe nói tóm lại là cái câu đó phải là vậy không?
Cái gì mình nói á, nó thiệt ra nó đúng ra nó phải đúng với cái trình độ của mình á thì mình mới cứu độ được. Còn bây giờ mình lấy lại cái lời của ông thầy ông Tư mà mình chưa có trình độ á, mình không có độ được người ta qua cái đó. không? Tại vì khi mà cái lời nói ra là cái từ điển nó đi trước, mà cái từ điển của mình không đủ thì nó không có nâng cao mình nói xuống, mình đem cái luồng điển mình đi xuống mà mình đem lên không nổi.
Cộng khi... thêm nữa là
alo,
Bảo nói trước đi.
Nói đi, Ly nói đi.
Tại vì cũng như thầy nói á, ở cái trình độ của thầy và mình á, mình là một cái người đi học á, thì mình phải nói những cái gì mình nghe được, mình thấy được, tương ứng với cái mà mình hành được thì mình dễ nhớ, mình dễ nắm hơn, mình dễ hiểu hơn. Còn những cái mà mình tự mình chế ra đó, mình nghe hơi hơi chút xíu mình chế ra, nó dễ nói lắm nhưng mà cái sự chính xác nó không có. Mình nghe lại đó, mình biết liền à, người nào mà nghe băng thầy nhiều á, nói ra cái là biết liền. Mà cái người nào mà không bao giờ nghe đó, nói cái là biết liền à, nó có một cái sự rõ ràng ở trong đó.
Cái điểm nó chạy chạy nó chạy vậy là mình biết liền ha.
Khi mà nghe chị Ellie sao, trình độ của chị là chị nghe nhiều thôi, là chị nghe nhiều anh chị biết.
Mà em đúng là nhiều chị mới đúng đó, mấy chục năm mình nghe nhiều chị mới đúng
đó. Dạ đúng không, nhưng mà bây giờ gom lại thì em mới hiểu rồi. Vậy thôi cho sẵn em hỏi luôn. Em nghĩ bây giờ em đang mở bao tử quá, tự em mê ngọt quá mà sau đó. Em biết sao em giảm khoái đồ ngọt dễ sợ luôn. Em đang nghĩ em đang bị đang ở bao tử. Em mê đồ ngọt dữ lắm, hồi xưa không có
tử rồi đó,
mê ngọt lắm. Không biết phải tuổi không mấy chị, với mấy chị lớn tuổi cho em biết thôi. Mới có lớn tuổi mình khoái ngọt.
Không, mới có mê đồ ngọt thôi, chứ thiệt ra mà mở cái bao tử là thích ăn, nó ăn dữ lắm á. Ăn đến nỗi phì luôn á. Anh ăn đến nỗi thành bà Mỹ mập luôn á.
Ồ, em thì cái đó em control để em chỉ có mê ngọt thôi à. Chứ mấy clip thằng nói có thích đồ ngọt.
Thầy đó mở bao tử là ăn dữ lắm, thích ăn dữ lắm.
Cầm tử, thử máu không?
Dạ em ok.
Cầm tử có thử máu không? Bình thường, có bị tiểu đường không?
Có trình dư đường à.
Dạ hồi xưa đó chị, hồi xưa thì em đang bị bó đồng, nhưng mà giống như hết rồi, thử máu bình thường lại rồi. Nhưng mà giờ tại sao thích đồ ngọt, uống cà phê cũng phải ngọt chứ không có đắng được. Nhưng mà bây giờ mình phải nói, nhưng mà khi mà phải không? Thầy nói là khi mà mình ấy mình phải, cái đó em cũng chưa hiểu, định hỏi anh chị luôn á.
Không phải đâu, cái đó là tại thích ngọt thôi, chứ còn cái kia là thích ăn, ăn nhiều lắm. Thầy nói thích, thích ăn mà ăn nhiều lắm. Mà khi mình mở được mấy cái tạng của mình á, con người nó trở lại nó thanh tịnh lắm. Tại sao? Là tại vì tạng nào nó ra tạng đó rồi, nó bắt đầu nó sáng suốt lắm.
Yeah.
Mới kêu là mở ngũ tạng, chứ không phải là cái đó là thầy nói những cái điểm để cho mình có thể có điểm tựa vậy thôi. Chứ khi mà mở ngũ tạng á, là cũng là một cái cơn thanh lọc dữ dội lắm á, mới đạt tới cái mở ngũ tạng, chứ không phải giờ đơn giản đâu.
Dạ đúng rồi, em nghe chắc cũng vậy, cũng như cái phổi mở trước à, em nghĩ chắc em không có mấy cái đó đâu.
Ờ, à, nhiều khi mình chưa tới đâu, tại vì cái mình á, con người ta tu á, nó có bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, là lập lại sức khỏe. Giai đoạn thứ nhì á, lập trật tự. Giai đoạn thứ ba, phát triển về tâm linh. Giai đoạn thứ tư là mới xuất hồn đi học đạo. Còn mình á, đa số bạn đạo của mình á, là đã trong đang ở trong cái giai đoạn lập lại trật tự của bản thể mà chưa có xong đâu. Tại vì cái chuyện nó nhiều lắm, mình chưa có vượt qua khỏi cái đó đâu. Tại vì thấy
do đó bây giờ ở sao lại trên bản mà rồi trong cái clip của chị Alice cũng nói á, là thầy nói, em nghĩ chắc này thầy nói giống như là ăn cay thì phải kêu nó đi vô cái
không phải,
nào
không phải mình kêu nó mà tự nó vô.
À, tự vô luôn hả?
Trời à, tự nó vô, tự nó vô chứ không phải là mình kêu nó.
Sợ em không hiểu. Rồi ok, nó tự nó vô luôn ha, nghĩa là mở rồi là nó
vô. Là cái cấu trúc siêu nhiên của ông trời, cơ thể quyền vi, mà tại vì nó mất trật tự thôi, thành ra nó làm gì không đàng hoàng thôi. Cho nên nếu mình mình lập lại trật tự được cái cơ thể mình á, là nó thành một cái xá vệ quốc, là nó sáng lắm á.
Mà xá vệ quốc là gì? Đã hỏi đi, xá vệ quốc là gì?
Các bạn có nhớ không? Cái này tôi cũng có giảng rồi, nhưng mà có nhắc lại rồi đó, không biết các bạn có nhớ xá vệ quốc là gì không? Ở ngoài đời nó nói ông Phật tu ở trong thành xá vệ quốc phải không?
Đúng rồi.
Còn ở trong đạo của mình, thầy giảng chữ xá vệ quốc là cái gì các bạn nhớ không? Nghe ôn bài thôi nha, cái này nói rồi á.
Xá vệ quốc là cái tiểu thiên địa của mình.
À, mà giờ giảng nghĩa từng chữ coi. Xá là cái gì?
Cô An biết là lặp lại cũng nhiều lần đó, cô An nghe.
Cô An quên rồi.
Quên hả?
Chị Hồng nghe, em có nhắc một lần hai lần rồi. Chị Hồng nhớ. Thầy cũng nhớ
đó. Giờ nhắc lại đi, thôi giờ để đi nhắc lại đi.
Nhắc hoài luôn.
Xá là cái gì? Xá là cái gì?
Xá là nhà, vệ là bảo vệ phần hồn, quất là nước.
À, là cái xác này là cũng như là cái nhà để bảo vệ cái phần hồn cho phần hồn tu á, là kêu là xá vệ quất. Mà mình muốn biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quất á, là phải lập lại trật tự mà tất cả nó đồng nghe, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tất cả chúng sanh trong này nó đều trật tự hết, nó phải nghe chủ nhân ông á, nó mới thành xá vệ quất, lúc đó nó mới sáng được. Thành ra là một cái dinh thự để cho ông vua ở mà đâu phải là dễ, mà dân chúng nó phải phục tùng á, là nó phải nghe lời hết, không có lộn xộn nữa, không có. Lúc đó mới thành xá. Thành ra cái bổn phận của mình là phải biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc. Mà muốn biến nó thành xá vệ quốc á, là mình phải dày công dữ lắm, là phải thanh lọc từ từ cái này đi tới cái kia, đi theo bài bản đàng hoàng, từ từ nó mới đi tới cái chỗ phát quang, chứ đâu có phải tự nhiên mà phát quang đâu. Không có cái gì mà đơn giản hết trơn. Cái gì nó cũng là nhiều giai đoạn mà nó phải liên tục. Tại vì cái pháp mình á, mà mình thanh lọc tới đó, mình bỏ này, mình phải làm lại hết. Nó mất thời gian lắm. Thành ra cái sự cố gắng mà không liên tục á, khó mà đi đến cái kết quả lắm. Thành ra cái gì trong cái pháp của mình á, cũng bắt buộc mình phải có cái sự liên tục. Thở cũng vậy, phải thở liên tục bao nhiêu hơi, nó mới có cái trớn để nó đưa đi. Mà bây giờ mình thanh lọc cũng vậy, mình thanh lọc rồi mình bỏ nó tuột xuống lại à. Chứ đâu phải nó giữ được cái trình độ đó đâu. Mình không có giữ được cái giới đó. Thành ra mình muốn giữ cái giới đó, thành ra cái sự cố gắng của mình nó không bao giờ ít hơn cái ngày hôm qua. Tăng lên rồi là phải giữ. Cũng như mình luyện niệm Phật cũng vậy. Mình luyện được 5 phút là phải giữ 5 phút. Lên 6 phút là phải giữ 6 phút. Mình không có được tuột xuống. Mình được tuột xuống là nó không có tiến bộ. Mà mình không có cần phải tăng lẹ. Nhưng mà khi mình giữ được, mình tăng lên cái độ nào, mình phải giữ cái giới đó, mình giữ cái mức độ đó, thì mình mới có mong có ngày tiến hóa được. Còn nếu mà mình trồi sụp hoài á, là mình không có, không bao giờ mình khai thông được cái tiểu thiên địa của mình á, nó mất trật tự quen à. Rồi, học hỏi không ngừng tự giác tâm, tự thức chánh pháp chẳng sai lầm. À, tự thức là sao?
Là mới ngủ đó. Không ngủ rồi, nãy giờ Thanh đang ngủ đó.
Không đang thiền nè. Nghĩa là tự thức là không có được mê ngủ nữa ha, phải tỉnh nè. Không có được mê, phải tỉnh, phải thức. Thành ra thầy nói nếu mà mình tu cá, lúc nào cái tâm mình nó cũng thức. Kêu dậy giờ bất cứ khuya giờ nào kêu dậy, cái tâm nó cũng tỉnh, cũng thức. Kêu là thức. Tự thức ở đây nó có nghĩa đó, mà nó cũng có nghĩa là mình không có bị mê nữa đó. Là cũng như là bây giờ mình ở trần, nhưng mà mình bị mê trần đi. Mà bây giờ mình tự thức, mình biết là cái đời này là giả, không có thiệt. Thành ra mình chỉ lo cái đường về thôi, chứ mình không có lo củng cố cái gì mà của thế gian là đòn là đồ tạm không à. Cái địa vị, cái danh giả đồ ở dưới thế gian mình không có màng nữa. Mình không có muốn cái gì giả ở thế gian. Mình chỉ muốn cái sự thức tâm để mình ra đi thôi. Rồi, chánh pháp là sao? Chánh pháp này thầy.
Chánh pháp là cái pháp của
ai nghe cái đường rồi. Chánh pháp là sao?
Dạ thì rồi mình nói chánh pháp là khứ trược lưu thanh.
Rồi, chánh pháp là khứ trược lưu thanh, cái đó là cái định nghĩa chánh á. Rồi những cái định nghĩa khác mà thầy giảng về chánh pháp nó rất là nhiều. Bây giờ các bạn đạo nhớ được cái gì thì nói cái đó thôi, chứ biểu nói hết thì chắc nói không hết đâu. Nhưng mà nhớ được cái gì nói cái đó.
Rồi mọi người nói một chút đi.
Mọi người càng thấy mình sai là tránh, mà càng thấy mình đúng là tà.
Rồi. Có gì khác nữa không? Nói đi, mọi người đóng góp một phần đi. Thầy nhiều lắm, mình nói một mình mình nói hết thì nói cũng không nổi đâu.
Mình cái đề tài thôi.
Thì cũng dám phát biểu hôm qua, nghĩ chánh pháp là cái pháp vô vi của mình á, là tự Đức Phật đưa xuống đó. Nên à, có pháp này mới là pháp là chánh.
À, pháp của Đức Phật đưa xuống Phật pháp à.
Pháp văn minh á.
Dạ.
Rồi, có gì nữa?
Có gì nữa?
Cái trung dung nó mới là chánh.
Đúng, cũng có là đúng rồi đó, một cái đó.
Trung dung là chánh pháp.
Rồi gì nữa?
Dạ, tự tu tự tiến.
Cũng đúng đó. Rồi gì nữa không?
Quân bình sáng suốt á, cũng là chánh pháp.
Quân bình á. đúng rồi đó, một cái đó. Còn không? Cái đó đã là trung dung đó chị, là nó rút lên rồi đó. Đây là phát triển đi thẳng một đường đó. Trung dung rồi đó.
Còn bao nhiêu đi nói hết đi.
Dạ, chánh pháp. Chánh pháp đầu tiên là siêu trượt lưu thanh phải không? Quy trở về không cũng là một chánh pháp. Phải không? Nãy mình có nói là trung dung không theo mặt theo trái cũng là một chánh pháp. Chánh pháp là không có động. Và một phát triển đi thẳng một đường lên như hồi nãy chị Hồng mới nói đó. Hiểu sai lầm của chính mình cũng là một chánh pháp. Trực tiếp về Phật cũng chánh pháp. Trực giác cũng là một chánh pháp. Và một pháp cho tất cả mọi pháp. Và vô vi ha, cũng là một chánh pháp. Rồi cũng có một cái nữa thầy nói là không bị lệ thuộc, không bị ép buộc bởi một người khác. Rồi khi mình cái pháp này mình thực hành rồi đó, mình sẽ ảnh hưởng người khác. Nó đi theo cái đường của mình là chánh pháp. Rồi cái cuối cùng là thầy hay nói gỡ rối những sự phức tạp trong nội tâm. Nha, nhiều lắm, nhưng mà em chỉ gom lại bao nhiêu đó thôi. Chánh pháp một cái tài mà.
Rồi cái lúc mà thầy nói cái pháp này á, mình không có bị lệ thuộc ai á, là mình nhờ cái pháp nào mà mình hành á, mình mà không có bị lệ thuộc ai. Nhờ cái pháp nào mà khi hành á, là mình không có bị lệ thuộc ai á. Cái gì mà nó không có chân chánh là nó không có ảnh hưởng mình được.
Ba cái pháp của mình anh nói hả?
Soi hồn là
soi hồn. Mấy nhà soi hồn với pháp luân thường chuyển. Thầy nói mình đi mình nghe tụi nó nói gì nó nói, nhưng mà mình về tối mình soi hồn với mình pháp luân là nó đẩy ra hết à. Nhưng cái gì mà không chân chánh á là nó đẩy ra hết à. Mình không còn giữ ở trong tâm nữa. Thành ra mình không có bị lệ thuộc ai hết à. Nếu mà mình hành đúng, mình không có lệ thuộc ai, mình có cái pháp để giải mấy cái gì mà không chân chánh là nó đem đi hết. Cái pháp này á, nó chánh pháp là tại vì mình lấy cái chân chánh của cái chân điển của mình á, mình đi thẳng lên trên á, mình gom cái sự chân chánh của cái phần chân chánh của luồng điển của mình á, gom thẳng lên đỉnh đầu á, mình đi thẳng lên á. Cái pháp này là chánh pháp là vậy. Rồi
là câu hỏi của em hỏi thầy lúc ở Vĩ Kiên á nhà. Cảm ơn chị Alice cắt ra đưa em nha, em cảm ơn chị.
Lúc đó cũng đâu cần có chút xíu à ha, nhỏ mà.
Trời ơi đúng rồi lúc đó.
Dễ thương lắm á, mặt thấy ghét.
Lúc đó chứ ông thầy không thấy còn nhỏ mà lo tu chắc ông cưng.
Dạ đúng rồi, lúc đó không có gì hết. Không biết gì.
Có một người nữa đó Tú mà chị không biết tên, chị cũng lên hỏi giám Tú vậy mà trẻ hơn. Hôm nay chị làm về cái
cũng ở Vĩ Kiên không chị, ra bữa nào chị gửi thì em coi có em nhận ra được.
Hỏi về nguyên lý nước lửa gió đất, cái chị đó nói cái giọng giống y Tú. Mới đầu chị nghe audio không chị tưởng là Tú, ai nhà coi phim nào.
Cảm ơn chị.
Tự thức chánh pháp chẳng sai lầm, thì bây giờ mình tự thức là mình hành chánh pháp thì đâu có còn sai lầm nữa. Mình giải không mà cái gì cũng giải hết, giải để đi tới cái sự thanh nhẹ trung dung mà. Quy y Phật pháp tâm thanh tịnh. Quy y Phật pháp là sao?
Anh Bảo, em quên nói thêm cái tự thức nữa. Cái tự thức anh Bảo chưa giảng hết.
Nói đi, về đi bổ túc đi.
Tự thức là thầy có nói là mình tự tiến. Mình anh dũng trong thanh tịnh cũng là một cái tự thức. Rồi mình tự thức tu. Làm chủ lấy chính mình cũng là một cái tự thức.
Mình trở về trở về làm chủ lấy bản thể của mình. Thay vì mình để cho lục căn đặng làm chủ phải không?
Dạ vâng, tự tu, tự tiến, tự giải mở. Đó cũng là một cái tự thức.
Mình thức tâm rồi mới trở về mình làm lại chủ bản thể, chứ mấy mình để lục căn lục trần làm chủ hoài đâu có được.
Rồi, tiếp tục anh Bảo.
Quy Phật pháp tâm thanh tịnh. Quy Phật pháp là sao? Quy là cái gì? Cái này cũng học hoài, giờ nhắc lại thôi.
Y là trở về y như cũ, trở về với ta điển tánh. Còn Phật pháp là sự thanh tịnh, sự thanh nhẹ, thanh tịnh.
Về quy y là trở về y như cũ, nghĩa là trước khi mình xuống đây á, là mình đã có rồi. Bây giờ mình phải trở về y như cũ, trở về cái gốc của mình á. Rồi Phật á là cái sự thanh tịnh, sự thanh nhẹ. Pháp là gì? đêm nào mình cũng nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà.
Pháp là khứ giả.
Khứ giả là cái trở về cái luồng điểm mình xuất phát đi á, là mình phải trở về, mình trở về sự thanh tịnh của mình để cho cái luồng điển của mình nó xuất phát đi lên trên á. Kiểu mà khứ giả là đi á. Là đêm nào cái khi mà mình ngồi thiền á, cái luồng điển mình nó cũng phóng lên trên á, đêm nào nó cũng đi á. Mà tại vì mình chưa có đầy đủ lực lượng á, thành ra mình không nhớ. Nó đi rồi mình thấy tối thui vậy rồi nó quay trở về, khi mà nó quay trở về á, thì tự nhiên mình thấy nó giật, nó gật lại một cái là cái điển nó ra về rồi. Nó đi lên tới tột đỉnh của nó ngày hôm đó, nó đụng tới cái kia thanh hơn nó phải quay trở về, nó luyện nữa, nó luyện đến chừng nào mà nó thanh hơn nữa thì nó sẽ càng lên cao nữa. Thành ra cái luồng điển mình đêm nào nó cũng đi với mình thấy vậy, chứ đêm nào nó cũng phóng đi đó. Nó có đi nó mới có về, nó về nó bị gật á, gật cái vậy là trở về đó, hồi lại. Rồi quy Phật Pháp tâm thanh tịnh thì mình càng trở về sự thanh tịnh, mình càng trở về cái luồng điển chân chánh của mình xuất phát đi lên á, thì cái tâm mình được thanh tịnh, mình khi mà mình đi ra được vậy á thì nó cũng được cái sự trao đổi với bên trên á, thành ra trở về cái tâm mình thanh tịnh, thành ra mình cần ngồi thiền là vậy đó, đêm nào cũng có sự trao đổi, mình đi ra cái luồng điển nó phóng xuất đi lên vậy đó, là nó trao đổi với bên trên á, là nó cũng được thanh nhẹ một phần. Nhưng mà quan trọng là ban ngày đừng cho nó bị ô uế lại nhiều quá thôi, thì nó mới có cái sự liên tục. Rồi các bạn có muốn đóng góp thêm không? Xin mời.
Cái quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng á, thì cái giải nghĩa của thầy rất là nhiều. Nhưng mà nãy giờ mình có nói rồi ha, em bổ sung thêm cái Phật Pháp. Tại vì thầy nói đây là quy y Phật Pháp. Thế thầy không có nói quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà cái Phật Pháp á, thầy có định nghĩa mấy lần á, thầy nói là Phật Pháp là vô cùng, Phật Pháp là sáng suốt, Phật Pháp là tận độ. Cho nên có thêm cái này nha. Tại vì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mình đọc mỗi đêm mà mình biết rồi đó. Nhưng mà có nhiều khi không biết đó nha.
Phật Pháp là vô biên phải không?
Vô cùng, sáng suốt và tận độ.
Phật Pháp là tận độ.
Dạ. Yeah.
Thì mình tu theo cái này là mình tu theo Phật Pháp nè.
Đúng rồi.
Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Pháp này của Đức Phật mà.
Ai nói gì?
Rồi. Tiếp tục nha. Bộ óc của loài người có những gì? Thứ nhất. Bộ óc của mình nó có gì trong đó à?
Những cái mấy clip của Jelly mới đưa ra tuần này cũng có nói đó, nó có nhiều lớp lắm á, mà nó cũng phải sáng từng phần.
Có lắm lắm.
Nó có nhiều lớp, nó tinh vi lắm hả không? Mà ăn thua mình biết sắp xếp nó làm sao thì nó càng tinh vi hơn phải không? Mình khai triển nó như thế nào nó càng tinh vi á. Bây giờ trong Cẩm Tú, trong ban văn nghệ phải biết khai thông khối óc rồi. Rồi tiếp tục là câu gì? Khai thông khối óc.
Chẳng còn si mê.
Đúng là khi mình khai thông được cái khối óc của mình thì nó không có mê nữa. Thầy nói về cái óc của mình thì nói đủ chuyện hết trơn.
Đúng rồi.
Cái óc nên đi với cái trí. Cái óc của mình nó liên quan tới cái trí của mình á. Thành ra khi mà mình khai thông được cái khối óc á, mình lập lại trật tự của khối óc của mình á, thì nó sẽ có thêm những cái gì.
Không, bây giờ sẵn dịp em không có trả lời câu hỏi anh Bảo, nhưng mà em cũng nghe thầy nói là thầy hay đi chọc á, thầy hay đi chọc người ta cho người ta chửi, cái đó coi bộ vui. thầy khai mở rồi đó anh, thầy đi chọc cho người khác chửi mình vậy đó.
Coi
mình có giận không? Trời đất ơi.
Có giận không?
Dạ, không biết.
Ông muốn đi lẹ.
Dám không? Dạ, dám không?
Ông muốn đi lẹ.
Dạ.
Thành ra ông hay đi
phải
chọc.
Phải chọn người em chọc con em không à, chứ em đâu dám chọc ai đâu trời, chọc chửi.
Tại vì mình á, khỏi cần đi kiếm người ta cũng chọc à. Thành ra cái đó, ông thầy á, tại vì ông đạt rồi, ông muốn đi cho nhanh hơn thì ông muốn người ta thử lẹ hơn chứ đừng có chờ nữa, phải không? Là với ông ngồi chờ người ta tới chọc có nhiều khi giờ lâu quá. Bây giờ kiếm chọc cho chữ liền thử coi có giận không?
Dạ, quá cao siêu luôn em. Em thấy em bái phục cái đó luôn nghe thầy nói. Em bái phục thầy luôn.
Giờ Cẩm Phú có dám đi chọc ai thử không?
Không, em chọc con em không mà. Nó la ông sầm vậy mà em thấy như mình coi rồi nó la. Mình như vậy mình phải chọn người mình chọc, chứ mình đâu dám kiếm người nào mà để cho nó chửi ví dụ vậy.
Yeah. Rồi nó chọc tiếp tục nó... đi thôi đó.
Cẩm Tú ơi, chọc nó riết rồi nó có ghét Cẩm Tú không?
Em không biết nữa nha, nhưng mà em hay chọc cho nó la vậy em cũng không biết.
Mẹ con mà lúc nào cũng thương rồi đâu có gì đâu mà giận.
Dạ đó đúng rồi, mình phải biết chọn người mình chọc chứ chọc.
Bà dạ.
Chọc người nào người ta ghét mình người ta chắc ta chửi.
Chửi coi mình còn giận không, mình còn tự ái không?
Dạ em nghĩ chắc đó, cái đó em mới thấy là thầy cao siêu đó mới là ghê.
Ghê đó, ông thầy vô chỗ nào ông cũng thử hết á.
Dạ, quá
dữ. Rồi bây giờ nói chứ thử nè, đúng rồi anh Nam Bảo nói chứ thử em mới nhớ nè. Bây giờ thầy á thử dục bằng cách nào, thử tham bằng cách nào? Đó, thầy có kể chuyện nha.
Chuyện nói thử dục hả, thì thầy vô nhà điếm phải không? Thầy vô nhà
đúng rồi không? Một chuyện rồi. Còn cái... thử tham
là đi vô sông bãi
đúng rồi. Rồi bây giờ thầy kêu mà bạn chị... đạo muốn thử dục làm sao, làm gì? Người ta có nói vậy đó, người ta có hỏi thầy chứ. Bây giờ thầy thì thử tham này, thầy vô Las Vegas rồi đó, bây giờ đi thử dục thì thầy vô nhà điếm, nhưng mà bạn đảo thì sao, đi đâu thử?
thầy khuyên đi đâu thử?
Người ta hỏi, người ta nói đi đâu
em
thử.
Không có nghe đâu, chị nói thử coi. Chị nghe thầy thôi.
Này em chưa nghe
hả?
Ở sông Tôn này vậy thầy. Thì thầy nói là đi vô cái chỗ cái bãi biển mà tên là Black Beach.
Black Beach.
San Diego á.
San Diego cái chỗ đó là mấy người khỏa thân á.
Thầy nói cái ông đó hỏi chứ bây giờ cho nó vô cái bãi biển Black này nè nó có được không? Cái thầy nói nó có sao, vô gì không sợ, thằng nào sợ láo biết tiền. Rồi giờ thử tham làm sao biết tham? À, bạn đạo thử tham làm sao biết tham? Vô sòng bạc thì làm sao biết tham?
Thua hình như thua bao nhiêu tiền là đau ruột, đau gan gì không? Đau lòng đó. Phải không?
Niệm Phật không nổi.
Thua mới thấy tham, thầy nói là thua mới thấy tham.
Thua đúng rồi, thua mới thấy đau.
Tỉnh nó vô không sao á, thầy kêu nó thua đi rồi nó thấy liền cái tham của nó.
Thua rồi mới. Thua nó mới gọi cái tham.
Đại hội ở Las Vegas á, đại hội Las Vegas cái sòng bài nó cho mỗi bằng đạo 20, mỗi bằng là 20. Mà mình hẻ bỏ thì ông ấy mình chơi thua đủ 20 thôi, không có chơi tiếp. Còn mấy bạn cào đạo khác á chơi thăm tiền, thăm lỗ vốn
á. Bị dụ á, cái đó là bị dụ á.
Bị dụ lỗ vốn á.
Tại nó biết cái lòng tham. Tại nó biết cái lòng tham của con người, hiện nay nó mới chơi kiểu đó. Nó dụ mình á, quan trọng là nó dụ mình xuống chơi. Tại vì khi mình chưa vô sòng á thì mình chưa có tham, thấy không? Cho mình vô trong đó là mình mới nổi cái tánh tham mình lên, thì mình phải móc túi mình bỏ thêm mình chơi để mình gỡ.
Còn một cái tham nữa
mà bạn đạo cũng khoe tua.
Còn cái tham khác nữa thì có ai đi không? Ví dụ cái tham khác muốn thử người ta đó.
Tham gì?
Tham sân hả chị? Tham sân hả?
Tham tiền.
À tham tiền.
Tham tiền rồi làm sao thử?
Cho nó mất tiền.
Đâu cho nó tiền anh, hình như cho nó tiền.
Cho nó nhiều
cho
tiền.
Cho nó tiền đúng rồi. Chứ phải cho mất mà là cho nhiều tiền. Cho nó coi nó có bị dính như đó không?
Rồi coi như là coi nó làm sao, ví dụ như nó không có tham thì nó coi như cái tiền nó không thấy. Còn mà nó tham thì dễ biết lắm, nó sẽ lấp lén, nó sẽ lấy cái ly này, cái ly nọ, nó làm chuyện này, nó làm chuyện nọ. Nó chạy vòng cái chuyện của nó.
Nó bảo vệ
tham ra nè.
Nó bảo vệ cái vị trí mà có tiền vô hả?
Dạ, có tiền là thấy tham liền. Ví dụ mà người mà không tham á, ví dụ giờ cho ông tươi á, 1 triệu bạc thôi, thấy ông thèm. Ông chê.
1 triệu không thèm, 1 tỷ được.
1 triệu nói thôi, không thèm. Ông dư rồi. Rồi giờ nè, cho cô đẹp đẹp là đứng là đãi chút xíu là tôi thèm.
Rồi đáp nha. Thưa bộ óc của loài người có siêu điện tử và hào quang, đối với người chịu tập tu thiền Ngược lại, người đời phải lại bỏ phế khối óc, không lo bồi dưỡng và thăng qua điện năng siêu giác của khối óc. Cho nên người đời rất dễ lạc vào con đường tranh chấp khổ mà không hay. Kể, điện năng phung phí hàng ngày động, lo nghĩ tùm lum tự tréo trồng, tạo khổ cho mình gieo khổ nạn, quy Phật Pháp tự mình thông. Thì thầy nói khối óc của con người có siêu điện tử là sao?
Giống như cái PC đó, thầy hay nói đó.
Giống như cái laptop vậy hả?
À, giống như cái PC của mình vậy đó.
Và hào quang, có hào quang nữa nha, khối óc của mình có hào quang nữa đó. Đối với người chịu thực tập tu thiền á, thì nó sẽ phát quang. Thành ra cái đầu của người tu thiền á, nó phải có hào quang. Mà nếu mà mình không có hào quang á, mình đến cửa trời thì sao? Nếu cái đầu của mình không có hào quang mà mình đi đến cửa trời thì sao?
Bị cái lửa nó đốt.
Đúng rồi, lửa gì?
Cái lửa
lửa nam.
Lửa đó kêu cái lửa đó kêu bằng cái lửa gì? Nó có cái tên gì?
Lửa bình đi.
Không, nó có một cái chỗ lửa dữ lắm, nó kêu là cái gì biết không?
Lửa tâm muội.
Không, không phải cái đó.
Không
nó
phải.
Có cái tên. Ở trên trời nó có cái tên.
Em có nói
không lắm á.
Lửa bình đinh rồi.
Không, lửa bình đinh là cái chỗ đó mình
hướng nam thôi.
Là hướng nam để mình tu, mình hướng về đó quả tương giao thôi. Còn cái kia lên trên kia là đốt thiệt á. Đốt
mà. Lửa cửu dương hả anh bạn?
Cửu đúng dương. Rồi đó, cửu dương quang.
Lửa gì?
Cửu dương quang là gì biết không?
Cửu dương
chính là tứ quang với ngũ tạng.
Không phải. Cửu dương quang là chính lớp điểm.
Nghĩa là nó vô đó nó đốt mình, nếu mà mình không có dũng á, mình không dám qua đâu. Đi qua cái đó là nó đốt mình tiêu hết à. Mà sau khi mình tiêu hết á, mình sẽ hồi sinh. Nhưng mà nếu mình còn sợ là mình không dám qua, mình không đủ dũng, mình không dám vượt qua. Mà mình không có qua cửu dương quang á, là mình không có vô cõi đời được.
Không có thanh tịnh nha anh Bảo, không có thanh tịnh.
Không có thanh tịnh, không có dám bước qua cái lửa đó đâu. Nóng lửa lắm. Chính luồng điển luôn mà.
Rồi cho nghe ha.
À.
Con bò nó rồi phải, nó chạy hư hơi rồi nó rồi phải bị đậm thịt thì nó mới được trở lại trong người. Mỗi hình thật mình tu thì mình cũng đã qua những cái kiếp đó rồi. Mà bây giờ tu đi lên thì còn sự thử thách còn. Dữ tận hơn thế gian nữa. Có cái cứu như tăng đó là lửa nó đốt thiêu. Bước vô đó là thiêu không còn gì hết. Chết hết rồi nên mình ra được rồi là không sinh mạng. Khi cái tập trung thì chết.
Cái lửa nó hóa ra nó cái lửa đốt. Cửu dương 9 lần nhiên điểm đốt cho cái thịt tiêu. Tiến lên tại chỗ.
Thì nếu mà không có trình độ thì chắc là mình phải có trình độ.
Cho bây giờ phải tu ở dưới này mới có trình độ. Ta nói đó là cứ nói gì những người cao ở bên trên á. Mấy người thế gian đi lên được đâu. Nhiều tôi 300 năm chưa biết được cái chỗ đó. Thì vô tới đó là thử thách. Nhà mình cũng rất là lửa. Người ta nói bên này vậy chứ có pháp thủy truyền cho con này kia nào được chứ con về tới bên đó coi. Bỏ đốt nữa không à. Như chịu nói không? Chị lâu rồi. Đốt nữa. Chịu. Mình rất sợ. Như mình tư à, có làm gì làm. Giữ cái hồn thôi. Mình xuất được lên trên nên là khổ lắm cho đầu một xíu nữa. Một xíu mà mình thấy nhé. Sau cái khổ là mình thấy hồi sướng là hình nhẹ. Người có ý chí tu thấy mặt mày là thơ thơ. Mình không có ý chí tu thấy mặt mày là hình trượt. Ôm cái sầu muộn là ôm gì đó bất chấp trần trượt. Cửu dương quang là chính cái luồng điển dương nó đốt. Chính cái luồng điển dương nó đốt. Rồi này trở lại cái câu hỏi mà khi mà cái đầu mình không có cầu hậu quang á, mình đến cửa trời không ai đón mình hết. Thành ra tu là phải có hào quang. Tại sao lúc này Eli để cái đầu thầy có hào quang không vậy?
Ông thầy có hồng quang thì phải để hồng quang chứ. Có người nói rồi đó, chắc chắn có người thấy rồi đó. Đúng ra rồi.
Thầy ông Phật không có hồng quang gì sao?
Phật là phải có hồng quang là cái chuyện bình thường, không có gì đâu mà thắc mắc.
Tại sao phải thắc mắc?
Không có chuyện gì đâu mà phải thắc mắc. Phật là phải có hào quang nhé.
Cái kia đó là tại vì á, người ta không hiểu, người ta làm một cái tượng, người ta gắn đèn, người ta thờ, người ta lại, cái đó là không đúng. Còn cái này là ông thầy giống Phật thì cái hào quang là chuyện rất là bình thường, đâu có gì thét mét. Cái người thét mét.
Bây giờ các bạn có đạo có gì hỏi hoặc là đóng góp không?
Em hồi nãy nói về tham, có nhiều lúc em nghĩ mình nhiều khi mình làm cực khổ mà nhiều khi tiền bạc cũng, tiền bạc có lúc nó không đủ, cái mình nghĩ mà cỡ giờ mà đổi vị trí của em mà em đổi với ông Bill Gates giàu như ổng nhưng mà y như ổng vậy không có biết tu, còn em vị trí này mà em biết tu biết cái pháp nè thì em đổi không? Em không đổi, em không đổi.
Đúng rồi.
Em không đổi, em thấy mình biết tu cái pháp này rất là quý.
Cái quý gì? Cái pháp này cái gì không. Quý? Mình lấy 1 tỷ mình cũng không đổi là có cái gì biết không?
Dạ. À.
Có cái gì?
Em đã thấy cái đầu óc á, mình là cái đầu óc của mình, mình bận hơn ổng ơi chị.
Cái pháp này mình tu á, mình đạt được cái gì mà mình lấy 1 tỷ cũng không chịu đổi.
Một giọt điển,
giọt điển, 1 tỷ cũng không đổi, không đổi được.
Một giọt điển, cái thanh điển.
Tại vì cái tất cả những cái ở thế gian này đâu có đem đi được đâu, chỉ có đem về giọt điển đi thôi. Thành ra nó quý hơn là vậy.
Một giọt điển cũng khó kiếm lắm á, chứ đâu phải dễ. Mình nếu mà mình thanh lọc tất cả những cái tinh khí thần mà được một giọt thanh điển là quý lắm, sáng suốt lắm à.
Mình giải nghiệp tâm mình thấy nó vui.
Dạ em nghĩ cái nhiều khi đó em làm chứ em nghĩ tại sao mình làm nhiều để làm gì, có tiền nhiều để làm gì, mình ăn cũng như đó, mình xài cũng có như đó. Em nghĩ mình sướng hơn những nhà giàu ở chỗ là mình được cái pháp, mình đạt được sự thanh tịnh. Có rất là nhiều người giàu có nhưng mà họ không có cái thanh tịnh của người tu vô vi. Thì em thấy giữa cái giàu và cái nghèo, thì nghèo mà được pháp thì vẫn sướng hơn cái người giàu. Bây giờ mà giàu mà có tiền đi chơi nhiều mà không biết đạo thì chơi nhiều thì cũng thấy trống trống rỗng, không có gì hết. Như em từ hồi mà biết đi đại hội, em không muốn đi đâu chơi ngoài đi dự đại hội. Nếu mà đi chỗ nào có bạn đạo thì em cảm thấy nó vui, chứ mà đi ngoài cái chỗ mình có thể mình học được, em thấy nó không có cái gì mà gọi là có giá trị hết. Thì em nghĩ dù người ta giàu có thật đó nhưng mà chưa chắc người ta sung sướng. Còn mình dù mình không có tiền nhưng mà mình thấy tâm hồn mình lúc nào nó cũng thanh thản. Có nghĩa là mình có thể gạt bỏ được những cái mà tham vọng. Đó là cái tham, em thấy giữa cái tham mà thầy nói thì em có thể biết mình dừng ở chỗ nào. không có đi quá đà như ngày xưa cứ muốn làm cho thiệt là nhiều.
Giàu là tội đó chị, giàu là tội đó.
Tại sao thầy nói giàu là tội biết không?
Ăn con này muốn ăn con kia chỉ một cái là là chết
đó. $100 ra là chỉ là mấy con nó phải đền
mà. Con này tiêu hết rồi.
Rồi còn gì nữa, còn nhiều cái nữa.
Mở rộng cái kiến thức ác ôn đó.
Mở rộng cái kiến thức ác ôn.
Thế gian nữa.
Với là
nắc nợ thế gian nhiều hơn.
Với lại cái mình có tiền thì dễ xa qua, sanh ra ái dục, sanh ra tội tình, cái câu đó nằm ở đâu ha?
Linh Bảo Kinh.
À, Linh Bảo Kinh. Có tiền thì dễ xa hoa, xa hoa. Nhiều người bây giờ tiền nhiều quá, người ta muốn chứng tỏ là tôi có tiền thì phải xa hoa. mua xe phải xe mấy trăm ngàn, nhà thì phải bao nhiêu triệu đó. Nhưng mà xài quá đi, thay vì cái tiền của duy trì kim mẫu cho mình để đi, mình đi làm phước, mình không biết làm phước, mình đi mình lấy xài riêng cho mình á, thì mình xuống dưới mình, người ta nghĩ là không có tội, tại người ta nghĩ cái đồng tiền đó là tự mồ hôi nước mắt của người ta làm ra, không có gì là tội hết trơn á, thấy không? Nhưng mà thiệt ra nó là tội là ở chỗ đó, tại vì nó không hiểu cái đạo, không hiểu cái đồng tiền á cho ra để làm cái gì. Đồng tiền cho mình xài phí á thì mình sẽ gây tội, mà tội là gây nạn.
Tội là mà keo làm ra tiền nhiều mà không biết xài tiền cũng tội nữa anh Bảo. Giống như là mình làm tiền nhiều quá cái mình xài cái gì mình cũng thấy tiếc. Cái người đó thầy kêu bạn gì
làm ra tiền nhiều quá là muốn thành đại gia thì phải gom góp cho nó càng ngày càng nhiều á, thì kêu bạn gì không dám xài cái gì cũng không dám xài hết á, mà gom góp cho nhiều để tôi được cái tiếng đại gia, tại nếu mà xài hết tôi hết còn cái tiếng đại gia thì cái người đó là cái người gì?
Gác kho.
Cái người thầy nói cái người gác kho mà cái người keo kiết là cái tâm họ cũng keo kiết luôn, cái tâm nó cũng thu hẹp luôn, thành ra nó không có biết nghĩ tới người khác mà nó chỉ biết tới cái tiếng là tiếng giàu thôi, chứ thiệt ra ăn cũng đâu có bao nhiêu mà đâu có đem đi được.
Thầy nói anh Bảo, lực trời giao chừng nào thì tội nặng chừng nấy. Tại sao
giàu chừng nào mà tội nặng chừng nấy?
Cho nghe đi, hai tuần nữa cho nghe tội là gì.
Hai tuần nữa ra bài tội là gì hả?
Cho biết tội là gì, quá trời tội, cái gì cũng tội.
Chị Alice, nhưng mà em confirm là thứ sáu tuần sau là hồn dí có đúng không chị?
Đúng rồi.
Order để chấp nhận.
Quá lâu.
Tại vì phải theo thứ tự, tôi đúng hay không, nó phải theo thứ tự, rồi cộng thêm một tuần nữa tôi ra. Phải theo thứ tự rồi còn tới nữa tên này còn những cái ấn chứng rồi nữa, nói chung là từ đây đến
cảm ơn chị,
còn nhiều bài hay lắm hả?
Nhiều bài hay lắm á, nhưng mà phải ra từ từ. Và anh tôi anh nói hơn tháng ra là không biết chừng nào mới hết băng thầy.
anh tôi nói ra nhiều quá nghe không kịp.
Nhiều tháng ngàn lần không biết chừng nào mới hết băng thầy.
Nghe xong rồi chiêm nghiệm rồi tu thấy mồ luôn.
Em thấy mỗi ngày mình nghe được á, mình hiểu được á, cái mình trong cái lúc mình thiền buổi sáng á, mình thấy vui lắm, là tại vì qua một cái bài học của ông thầy, ổng la ổng rầy, ổng giỡn ổng đùa, mình thấy mình học rất là nhiều. Cái điểm của ổng đưa mình lên xuống dễ sợ lắm nghe.
Không giống như nãy, bây giờ em xin tóm tắt lại luôn á, là nãy cái cô mà đã bắt đầu đầu tiên á, là tại sao cô khóc á, là giống như em nghĩ là bây giờ mình càng nghe là mình càng hiểu, mà càng hiểu là mình không dám làm bậy nha. Giống như là mình hiểu rồi, hồi xưa là mình không có hiểu cái gì, actually mình cũng hiểu nhưng mà hiểu không có rõ tận tường á. Còn bây giờ em biết mấy anh chị hay mấy bạn đạo khác thì sao, em càng nghe em thấy mồ chết mò, mình làm quá sai thì mình lại càng sợ, mình không có dám làm bậy, mình không có dám, giống như là mình không có dám để cho mình lại tái phạm lần nữa đó. Em là em thấy là vậy, bởi phải nghe băng đó, càng nghe băng
cái đó kêu bằng tự,
nhưng mà càng nghe thì mình càng thấy mình sai mỗi ngày luôn, phải không Cẩm Tú? Dạ đúng rồi đó, thì bởi mình nói là mình mới sợ, mình không muốn làm sai nữa. Mình đã sai nhiều rồi, cứ thấy sai hoài, cứ mỗi ngày thấy sai hoài, biết chuyện nào đúng rồi đó là dạ. Nó phải sửa chị, không phải bừng tỉnh nào mà phải sửa.
Lúc đó mình có cơ hội sửa, mình có cơ hội tu, chứ bây giờ mình nói mình tu mà nói nguyên tuần trôi qua hỏi sửa được gì không, nhà không thấy gì sửa hết. Nên là người chẳng làm mình thấy là tuần này tôi có chuyện này để sửa, mình có chương trình để sửa mà không còn cái gì. Hỏi tôi tháng vừa qua có gì sửa không? Không, cuộc đời cũng bình thản, không có gì sửa hết. Tới cuối đời hỏi sửa được gì không? Không có sửa được bao nhiêu. Thôi để trở lại nha.
Mà có người đâu được học cái gì để mà sửa, tại vì xung quanh nó đâu có gì để mà tác động để mà nó học, để mà nó sửa.
mà nhiều khi pháp lý cũng không nắm vững, là làm sao biết cái nào trúng cái nào sai. Tại khi mà mình sửa, mình phải biết cái nào là tội, cái nào không tội, cái nào đúng, cái nào sai. Mình phải biết cái đường xích đạo, mình phải phân minh cái đường xích đạo, mình mới biết cái nào thiện, cái nào ác, cái nào tội, cái nào không tội.
Tội là gì đó?
Mình phải phân minh cái đường xích đạo, cũng như là mình mới học hồi đầu khóa vậy đó. Đó, xin mình biết được thiện là cái gì, ác, cái ranh giới giữa thiện là cái gì, ác là cái gì. Nhiều khi không phải dễ thấy nha. Nhiều khi thiện vi bất minh, mình làm chuyện thiện mà mình không hiểu cũng nguy hiểm lắm. Tại vì mình không hiểu rõ cái ranh giới giữa thiện và ác. Mà mình tu là mình phải thập thiện thập ác chỉ hòa bình, còn khác nữa. Nên nhiều chuyện để học mà để sửa lắm. Mà mình thấy được cái chuyện mà để mình điều chỉnh là mình có phước. Tại vì mình tu mấy chục năm mà bây giờ hỏi mình điều chỉnh được cái gì nữa, tôi không thấy gì để sửa hết, là nguy rồi. Cái đó nguy hơn, chẳng thà mình thấy mà từ từ mình sửa còn hơn là mình không thấy gì.
Sao anh bảo nó là cái đường xích đạo?
À, cái đường xích đạo hồi nãy hồi vô, mới vô đầu đấy, qua câu hỏi của Elise là thầy nói phân minh cái đường xích đạo là mình phải biết rõ cái ranh giới giữa trược và thanh. Thì mình biết cái chuyện nào tội, chuyện nào không tội, chuyện nào là phước, chuyện nào là quả. Tại mình không hiểu, tại vì mình không có minh á. Thành ra mình phải tu để cho sáng suốt, để mình phân minh được cái đường xích đạo, là mình biết được cái ranh giới giữa hai cái giới mà mình tu hành á. Tu hành là mình phải đi giữa mà. Mình lọt qua bên này cũng được, mà bên kia cũng được. Mình phải phân minh.
Hay á, cái đường đó, câu đó ai hỏi hay quá vậy Thanh?
Câu
cái
đó,
bài này là lâu lắm rồi chưa trả lời.
Cái đó của bạn đạo bên Đức hỏi không?
Không, cái đó trong cái bài kệ ấy nhỉ? Bài kệ học tuần báo á.
Tuần báo học ở đâu vậy?
Tuần báo đâu, cái này cũ rồi.
Học ở đâu?
Cái nhóm mà tụi em học với bạn đạo Đức thì là lấy lại tuần báo cũ, là học 528. Nó cái đó.
Hiểu rồi.
Tại sao học bài cũ vậy?
Tại vì học bài mới thì nó trùng với lại cái mà mọi người học ở đây mấy chỗ nữa, cho nên nếu mà học thế thì mấy ba buổi tụi em là từ hôm qua nay là đến buổi này là buổi thứ tư rồi. học nhiều quá
ra lấy bài khác.
Còn tuần tới là năm buổi, anh tuần tới là có một cái buổi của anh mà đặc biệt là năm buổi. Em là từ sáng giờ là mấy rồi, 6 tiếng rồi, với đây 3 tiếng nữa là thành 9 tiếng rồi.
Dữ vậy đó.
Nhưng mà Thanh ơi,
sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng.
Cho Eli hỏi, tại vì thấy anh Thanh với Tú cũng học lớp anh Bảo rồi qua lớp này học nữa cũng giống nhau mà.
Dạ, em xin phát biểu cho anh Thanh. Khác chứ chị, tự vì cái bên kia á, em xin lỗi nha, em biết nói bạn đạo Việt Nam. Cái cách là theo như là anh Bảo đặt câu hỏi thì bạn đạo đóng góp theo cái gọi là gì ta? Như là theo những câu hỏi của anh Bảo thôi. Còn bên này thì có chị Alice, chị triển khai thêm á, chị expand ra nhiều hơn. Mà hỏi nhiều khi đâu có vô cái bài kệ nãy giờ, thấy có hỏi bài kệ đâu. Hỏi sao? Thì nó khác đâu anh Thanh. Em
học mấy bài là mấy tức là các buổi học là khác nhau, không giống nhau, mà buổi nào cũng khác, và cái trả lời của bạn nào cũng khác, rồi cái chính em trả lời cũng khác nữa, tức là cũng cái câu đó mà hôm qua em trả lời khác, hôm nay em trả lời khác. Nó mở liên tục thế nào em không hiểu. Nhưng mà bây giờ còn một câu nữa, sáng nay học cái tuần báo số 530 câu số 2. Có một câu kệ là thành tâm thực hành rõ cơ cầu. Bạn đạo không hiểu cái câu cơ cầu là cái gì. Thành tâm thực hành rõ cơ cầu.
Cơ cầu.
Dạ. Đọc nguyên bài đi.
Đây nguyên bài. San Diego ngày 20 tháng 7 năm 2005, 2 giờ 23 phút sáng. Hành trình ngắn ngủ có đạt đạo không? Đáp, tôi hành trình ngắn ngủi không đủ nhẫn, kệ, sửa mình tiến hóa tâm an định, khai thác chính mình tự giác minh, chuyển hóa tâm sâu rõ nhiệm màu, thành tâm thực hành rõ cơ cầu.
Em hiểu rồi, anh Bảo nói trước đi.
Đi nói đi.
Thôi cho anh Bảo nói trước đi.
Không nói đâu, chị đi nói đi. Cơ cầu.
Cái này 5 câu ta, bình thường 4 câu mà sao này 5 câu hả?
4 câu chị. Cái câu trả lời trước là đáp này, thưa hành trình ngắn ngủi không đủ nhẫn, kệ này, sửa mình tiến hóa, tâm an định, khai thác chính mình tự giác minh, chuyển hóa thâm sâu có nhiệm màu, thành tâm thực hành rõ cơ cầu.
Cơ là cơ tiến hóa hay là cơ duyên? Cầu là, Eli nghĩ là cầu đạo á, cầu tiến á. Thầy có nói mấy cái chữ này, nhưng mà thầy không có ghép hai chữ cơ cấu. Cái cơ cầu thầy không có ghép lại. Nhưng mà cơ là cơ duyên, cầu tiến.
Anh Thanh, em xin đóng góp là chữ cơ cầu thêm hiểu là sự đau khổ. Cái sự nói lên cái sự đời lên xuống nổi chìm á. À, mình thành tham học hỏi thì mình sẽ hiểu được cái sự đau khổ, giống như thầy nói là khổ thấy được biên giới của Phật pháp.
Cái là đời rồi, cái đó đời, cái thầy câu là khác. Còn nguyên câu cuối cùng, như Thanh đặt là cái câu cuối cùng á.
Thành tâm thực hành rõ cơ cầu.
Chữ cơ cầu.
Thành mà.
Chữ cơ cầu theo cái định nghĩa của từ điển là cái gì?
Cái đó là Đức nói là cơ cầu là cái hoàn cảnh bên ngoài đó, là cái đó là đạo, cái đó là đời. Còn cái cơ cầu này là thành tâm thực hành. Khi mình thành tâm thực hành á, mình đạt được cái cơ duyên là cầu tiến lên cái chuyện đó. Nhưng mà đối với Eli là như vậy, nhưng mà khi mà
rõ là cơ cầu là cái sự vận hành của trời đất.
Thì khi nào mà Eli nghe được cái clip đó thì Eli tắt lại. Mà cái này thầy cũng có nói đó.
Có nhiều cái thầy xài ở trong cái kệ, nhưng mà ít có khi nào mà thầy giảng lắm. Có nhiều cái chữ xài, thầy xài ở trong kệ nhiều lắm, nhưng mà mấy cái chữ đó nếu mà không ai hỏi thì không bao giờ thầy giảng. Tại đâu có ở ngoài tự nhiên đâu có thầy bao giờ thì thầy dùng cái chữ cơ cầu.
Hello. Tôi nói
đi chị Hồng nghe đó.
Tôi đã nói mà chắc không bằng
cái cơ cầu này, cái nghĩa là rõ cái nguyên lý của trời đất, sự vận hành của trời đất.
Dạ con nghe, con nghe anh nói. Anh Bảo đang tra từ điển chữ cơ cầu. Dạ con nghe anh.
Từ điển của đời thì nói nãy đó, nãy Đức có nói là cái sự nghiệt ngã của đời đó. Còn cái cơ cầu này của thầy là khác, cái cơ cầu này trong cái quá trình vận hành.
Để anh coi từ điển nó nói cái chữ cơ cầu là gì nha. Cơ cầu là cái sự mà cơ cầu á, theo cái từ điển á, nó là cái sự mánh mung mà hung dữ. Cái sự mánh mung mà hung dữ á, theo cái từ điển nên cắt nghĩa cái chữ cơ cầu á, từ điển Hán Việt á, hay là nó có nghĩa là tìm tòi á, tìm kiếm á, nó cũng là cơ cầu, hay là chịu đựng một cách khổ cực á, cũng là cơ cầu, hay là tranh giành cũng là cơ cầu. Nó có thể là có ba nghĩa khác nhau.
Bốn nghĩa
đó thì nó có mấy cái nghĩa đó đó. Nó có chịu đựng một cách khổ cực hay là tranh giành á, cũng là cơ cầu, hay là tìm kiếm.
Không đúng trong đây đâu anh ơi.
Thì bây giờ mình không biết ông muốn nói cái chuyện gì, thì bây giờ mình ít nhất mình cũng hiểu cái nghĩa đời nó là như vậy. Chứ bây giờ mình nói ra mà nó không dính cái gì hết là cũng khó, phải không? Đời cũng không có mà dính, mà đạo cũng không dính thì cũng hơi mệt. Ít nhất là đời mình hiểu nó là vậy. Bây giờ đạo là cái tùy sự khai triển thôi. Bây giờ nếu mà mình chưa tìm ra thì mình sẽ tiếp tục tu học nữa, thì mong ra có ngày nào đó mình sẽ tìm thấy. Thì cũng có một điểm để cho mình lưu ý. Rồi, còn gì nữa không?
Thầy đây rất trẻ cơ cầu.
Có gì trao đổi nữa không? Hay là đủ dạ, rồi?
Dạ, cho em có ý kiến chút xíu là em thấy là trong cái năm nay cái đại dịch Covid thì ai cũng cho là cái nạn, là cái họa. Nhưng mà đối với mình, em thấy đúng là như bài học hôm nay là một cái duyên lành. Tại vì
nhờ cái dịch Covid mà bắt đầu mình mới có cái cơ hội để học với nhau như vậy. Cũng cảm ơn anh Bảo, chị Ellie là coi như là phát tâm để cho tụi em có cái cơ hội học. Rồi cũng cảm ơn anh Tươi, nhờ anh Tươi mà tụi em mới biết được là anh Bảo có cái lớp học này. Rồi em cảm thấy hôm nay mình học vậy đúng là một cái duyên lành. Cho nên em tạ ơn cái duyên lành hôm nay. Dạ.
Cảm ơn vậy. Anh Tươi dắt mối có trả quê hồng chưa?
Dạ. Anh Tươi là...
Đó cũng là cái duyên lành em muốn nói ngay từ đầu đó. Cái duyên lành là mình được hội ngộ mỗi tuần chủ nhật. Cái này thật sự là em thấy mình có phước vô cùng khi học cái lớp của anh Bảo với chị Ellie, học hỏi rất là nhiều luôn. Em cảm ơn anh Bảo với chị Ellie nhiều, thiệt là nhiều. Tại vì em, yeah, em thấy em tiến được một chút á.
Cái này ai được vô anh mấy lớp này hả?
Cái cơ cầu nó cũng có nhiều lắm á. Để nữa tuần sau em sẽ nói đi. Đó rồi, em phát hiện ra rồi.
Phát hiện rồi.
Ở trong sấm tu hành của ông Tư có nói thầy đây ghét kẻ cơ cầu á.
Dạ. Ông cơ cầu nhiều lắm, ông thầy dùng nhiều lắm rồi, em hiểu rồi, từ tuần sau nói nha.
Quay trong clip hả chị? Chị thấy trong clip hả? Chị thấy trong clip
hả? Cái bài 1-3-8 thầy có giảng.
À, trong 1-3-8 rồi.
Để kỳ sau Eli trình bày đi nha. Eli này nhiều chiêu lắm, cái gì bí à, hỏi Eli à, chứ làm sao giờ?
Không biết, rồi em mong kia mỏng mò thôi ạ.
À. Mò ra cũng hay rồi.
Hên, cái đó là hên.
À, em còn một câu nữa, em hỏi hôm qua có hỏi anh Bảo rồi, hỏi chị Ellie luôn, tức là cái cuối hồi 35 ở trong Thiên Đàng Du Ký ấy, có câu lâu ngày mình có thể tự điểm đạo cho mình ấy, câu cuối cùng ấy.
Đúng rồi.
Trước khi nó sang cái hồi 26 à hồi 36.
À hiểu. Cái đó trong Thiên Đàng Du Ký thì okay. Trong cái điểm đạo á, mình biết của điểm đạo của Vô Vi nó khác cái điểm đạo trong những cái đạo giáo khác. Cái đó là của đạo lão. Cái điểm đạo của đạo lão á, có nói là khi mà duyên sinh đi lên á, thì cũng nhờ ông Phật Thế Công là điểm đạo. Nhưng mà trong cái cuối cùng cái câu đó thì có ông Phật Thế Công có nói là điểm đạo là khi mà phá mê phá chấp, mà tới cái điểm mà mình phá mê phá chấp trong vô vi cũng có. Tại vì cái điểm đạo là Thượng Đế mới điểm đạo cho mình. Nhưng mà cái phá mê phá chấp đó là gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, gặp trí phá trí là nó đã thành Phật rồi. Cho nên cái điểm đạo đó nó cao lắm, chứ không phải là nói mình tự mình nhìn thấy được. Cái đó mình cũng thấy, mình cũng thấy được
thì Phật mới tự điểm đạo được.
Đó là khi nào mình thấy được cái điểm mình lên cao rồi mình thấy được đó, thì cái đường xích đạo đó cũng dính dáng tới đó. Mình phân biệt được cái thiện ác đó. Thì ở thấp đó, chứ mà cao thật sự điểm đạo là thầy nói là tới Thượng Đế mới điểm đạo mình. Phật mới được điểm đạo là tại vì ổng phân biệt được cái ranh giới đó, ổng thấy được. Rồi cộng được là ổng phá mê phá chấp phá trí, ổng làm được. Mình chưa tới
thì phải đi tới Phật.
Đạo lão thì được, đạo lão thì nói cái chỗ đó ông Phật Tế Công nói cái đoạn đó được, nhưng mà mình áp vô cái đạo vô vi là không được, là nó cũng cao lắm á.
Cái này là thầy nói, cái đoạn này là thầy nói là lâu ngày
lợi trong cái đoạn đó là Eli biết là của trong cái cuốn của Thiên Đàng Du Ký luôn, là thầy lặp lại cái lời đó đó. Thầy đọc ở trong đó ra đó, thì cái đó là một trong những cái điểm của đạo lão. Tại đạo lão á, cái đạo đó cũng đi, nhưng mà họ đi theo cái kiểu là phải dẫn dắt, đó là điểm đạo mới dắt đi được, có linh đan mới đi được, có cái thuốc Phật mới đi được. Còn mình là khác, mình là tự mình đi, cho nên điểm khác nhau giữa mình với người đó, hai cái khác nhau, mình là tự tu tự chứng mình đó, là phải có cái sự nhờ đỡ nữa, có Phật cái công mới dắt đi được. Cho nên cái lúc mà nói là điểm đạo mà tự mình thấy được đó, là cái đó là bên đạo lão thôi, chứ mình đâu có thấy được. Có mà điểm đạo cho mình lắm, tại mình đâu có rõ phân minh cái sức đạo của mình đâu. Giữa cái
ở trong vô vi thầy nói khi mà mình tu mình giải thoát mình lên trên rồi mình đi tới đâu có Phật sự điểm đạo giúp cho mình tiến tới nữa. Mà Phật sự là ai? Phật sự là những vị Phật á, người ta làm cái chức Phật sự. Rồi bây giờ mình đi tới ông Phật là ai điểm đạo cho mình? Thì mình tự điểm đạo cho mình đi thôi, chứ ai là điểm đạo bây giờ. Còn điểm đạo mà của Thượng Đế điểm đạo là Thượng Đế chứng minh cho mình đó, tới cái giai đoạn nào, cái trình độ mình tới đâu. Thì cũng như ở thế gian này, người này phong cho người kia chức nọ, nhưng mà thầy nói ở thế gian này chỉ có Thượng Đế điểm đạo, là chỉ có Thượng Đế mới biết được người đó đang tu đến đâu thôi.
Mà muốn điểm đạo của Thượng Đế là phải nộp đơn.
Nộp đơn rồi sao?
Phải nộp đơn rồi đó, cái sau này mấy ông trời ông gửi người tới là hữu tạ tự nhiên vương đó, cũng là một phần điểm đạo đó. giờ bây giờ mình đâu có thấy cái gì đâu, nhưng mà thấy cụ thể là anh đạp bảo ra tự nhiên ta đi kiếm ảnh chứ mình đâu có biết ảnh ở đâu. Có đó là một trong những cái điểm đạo mà tại vì mình nói cho nó vui vậy thôi chứ cũng là một trong những hình thức đó mình thấy được, cái đó mình thấy được. Chứ đâu phải khơi khơi mình mở các cái lớp này người ta học đâu có dễ đâu, tại vì ai cũng có việc của mình mà muốn học là cũng không có dễ. Cho nên cái điểm đạo là do Thượng Đế quyết định chứ đâu phải là mình quyết định. Cái đưa đến với mình là củ xạ tự nhiên hương người ta đưa đến chứ mình đâu có đi tìm được đâu. Cũng như giờ Thanh đi tìm cũng đâu có ai tới, mà người ta đi tìm Thanh chứ đâu có ai đi, đâu có đi kiếm ai được. Đó là điểm đạo
mà em tính là gom lại một tức là gom lại tức là ít buổi thôi, nhưng mà bạn đạo không chịu, thôi cứ để nguyên như thế.
Mà cái lớp này thì học 2 tiếng không có đủ, ít nhất cũng 3 tiếng cho nên nó hay leo.
em thấy cái lớp học mình rất là hay, nhưng mà em nghĩ lại thấy tội nghiệp cho bạn đạo vô vi ở Việt Nam quá.
Đúng rồi.
Tại vì chị thấy như em thấy anh bảo chị Ellie nghĩ thôi, thì cái giờ thầy nói giờ thiền quý nhất là giờ Tí. Nhưng mà mình học giờ này thì là cái giờ Tí bên Việt Nam rồi. Thành ra bạn đạo Việt Nam mà giờ cái lớp này thì mất đi cái giờ thiền.
Đang có bạn đạo Việt Nam trong này, có một số bạn đạo Việt Nam đấy,
chỉ có một số thôi chứ phần lớn là học ngày qua rồi. Việt Nam học ngày qua rồi, tại mấy người này quá hiếu học đi cho nên muốn thành ra muốn tham gia trực tiếp, không có muốn xem lại, phải vậy không?
Đúng sao? Với lại cái quan điểm của em ấy, tức là mình nghe đây rồi cái tâm mình mở hoặc tâm mình thanh tịnh thì nó cũng như thiền ấy. Với lại cái trao đổi ấy, mình thiền là để mở, mà mình trao đổi mà nó cũng được mở thì cái đấy nhiều khi em thấy nó còn tốt hơn thiền. Thiền mà rất nhiều ngày nó không khai mở, nhưng qua một cuộc trao đổi với bạn đạo đóng góp hoặc anh chị đóng góp tự nhiên em thấy nó mở thì cái đấy em thấy nó còn hiệu quả hơn.
Còn hiệu quả
là em giải thích thế, cuối cùng là một số bạn đạo Việt Nam là cũng bảo thôi thế bỏ thiền sang đại học.
Lỗi tại Thanh rồi.
Dạ. Em thấy rồi, ngồi học
có nhiều bạn đạo muốn tham gia mà không biết cách, nhiều bạn đạo muốn tham gia mà không biết cách cài Skype. Thì bạn An cũng muốn tham gia đó mà chưa cài Skype.
Tại vì muốn tham gia trực tiếp thôi chứ đáng lẽ là nghe lại cũng được, nhưng mà tại vì muốn tham gia trực tiếp hưởng điển trực tiếp chứ không có muốn coi lại, phải không?
Ngồi niệm Phật trong lúc mà mấy anh chị phát biểu á, tự nhiên nghe cái mình rất là mình được rút nhẹ lắm, cho nên em cảm thấy là học vậy nữa mình cũng là một cái cách thiền á.
Tại vì khi mà mình học lại vậy á, bên trên chiếu điển nhiều lắm á. Mình học mà mình thành tâm tu học, mình hướng thượng á, cái luồng điển bên trên rút mình dữ lắm á. Chứ bây giờ nếu mà mình ngồi nhà một mình á, cũng như tôi giờ tôi ngồi nhà mình á, đâu có ra những cái chuyện gì. Phải có nhiều người họp lại cái điển nó sẹt qua sẹt lại nó mới ra nhiều chuyện gì đó. Mà mấy người hướng thượng chứ không phải sẹt ẩu, không phải sẹt để phá hoại mà sẹt nó để tìm hiểu á. Nó nhá lửa, thầy nói mấy nó chạm nhau nó mới nhá lửa là nó ra cái ánh sáng á. Thành ra người này hỏi qua người kia hỏi lại vậy mà bên trên chiếu xuống cho mình á, tự nhiên mình ra những cái lời phân giải nó thông suốt để cho mọi người cùng hưởng, phải không? Người nói cũng như người nghe được đồng hưởng trong cái cơn này, trong cái cơ này được đồng hưởng. Cái đó là quý
anh bảo cái Skype này á, nếu mà từ từ sẽ có nhiều người, em nghĩ là sẽ có nhiều người tham gia hơn, thì cái Skype này nó chứa được bao nhiêu người anh bảo?
Cái Skype này nó chứa được 50, nhưng mà cái đó không thành vấn đề. Nếu mà mình quá 50 đó, anh sẽ chuyển qua bên Zoom, tại vì hiện giờ Việt Nam là cũng đã qua Zoom rồi, không có xài Skype. Zoom thì nó có thể lên mấy trăm người cũng được. Mình lúc đầu thì mình trả tiền cho nó 100 người thôi, sau đó mình 200 người thì mình trả thêm.
Nó có mốc 100,
em nghĩ tương lai sẽ có đông người lắm, tại vì bây giờ cái cơ hội này là tất cả các nơi hay những người mà không có cơ hội đi đến thiền đường đó, họ sẽ có cơ hội họ tham gia.
Tại vì thiệt ra tại vì mình không có quảng cáo, tại mình để tự nhiên nó phát triển chứ mình không có đăng báo. Mình không có đăng báo lên từng báo phát triển điện năng cho mọi người biết, phải không? Nữa là bây giờ chỉ có truyền tay truyền nhau thôi.
Là nó giúp cho nhiều người các nơi nhiều lắm, tại một số người họ không có cơ hội để tham gia tới thiền đường,
mà nhiều khi họ không biết là mình có cái khóa này nữa, mà nhiều khi họ không biết nghe lại đâu nữa.
Đúng rồi, tại cái khóa này á là phải có người giới thiệu mới biết đó nha. Không ai giới thiệu là không biết luôn nha.
Tại vì mình không có muốn quảng cáo, mình muốn để tự nhiên như vậy, chứ thiệt ra bây giờ mình đăng lên tuần báo thì mọi người sẽ biết, phải không? Nhưng mà tại vì mình không muốn làm thôi.
Hữu xã tự nhiên hương.
Nhưng mà thật sự là cũng
ai, ai có duyên làm, ai có duyên làm mới được hả?
À, thì có duyên.
Hình như là có cái duyên mới vô được. Bây giờ mình em cũng có giới thiệu vài người nhưng mà người ta cũng không vô, tại chắc người ta cũng không có đủ duyên.
Đúng rồi.
Đúng rồi đó. Nói chung là khi mà mình cái duyên lành là vậy, là giống như là mình muốn cái gì á trong cái tần số của mình á thì bề trên chuyển cho mình tới đúng cái đó.
Ờ thì bây giờ mình đúng tần số thì anh Tươi anh mới dẫn mối được chứ.
Có con Quỳ Hồng nữa chứ. Ông trời nó có Quỳ Hồng á.
Em tiếc quá, em nói không biết cái lớp anh Bảo bắt đầu từ bao lâu mà hả, bây giờ em mới biết.
Lâu lắm rồi.
Bị mất mấy kỳ mà
không vô.
Em coi lại để em muốn coi lại cái mấy cái video
không, mà tại
thì nó không có to lại nữa.
Nhưng mà mình mình vô nhưng mà mình có chạy kịp hay không á, tại vì mình lười quá, mình đi từ mình chạy
không kịp. Thì bây giờ vô riết là học riết là cũng phải chạy thôi chứ đâu có tà được nữa.
Mấy anh chị hồi đó mỗi năm đi đại hội mới gặp được anh Bảo, mới được
gặp học có đại. hai tiếng bốn tiếng gặp được có 4 tiếng à.
Gặp được mỗi tuần quý
mỗi
quá.
Tuần vậy là
cảm ơn
rồi.
Bảo và Liên nhiều
quá. Chị Tuyết cũng... không
hả, gặp được anh Bảo mỗi năm đúng lần còn đỡ, chị Ellie tưởng gặp có 1 lần rồi cái không gặp luôn.
À. Đó duyên lành ha, đó duyên lành ha. Duyên lành thầy chuyển cái gặp
trong nhóm này là đông người lắm mà em thấy có mấy người phát biểu, còn một số người là chưa bao giờ phát biểu ta.
Dạ để từ từ, để giờ trước hết là phải nghe, học nghe rồi mới học nói.
Với lại bữa nào á là phải giới thiệu từng người, phải cho sâu mặt chứ ai cũng núp bóng, không ai biết mặt ai hết là tiêu rồi.
Làm sao cho phải mở camera cho coi mặt ha, phải sửa make up đàng hoàng nha.
Không phải phải coi mắt có thiền có sáng không.
Đẹp như là hôm bữa anh Bảo cũng mới mở khóa này thôi, cái anh Tươi gọi Ali cái không thấy trả lời, hồi Ali gọi lại nói nãy học Let With Lee, cái tôi nói vậy tuần sau cho học với. Vô luôn. Rồi em cũng giới thiệu nhiều, em cũng giới thiệu nhiều người mà có mình Phương Thảo vô à.
Chị học có làm commission vô. Chị Hồng có commission của ông xài đó.
À, Phương Thảo cũng có được commission rồi đó.
Cô An nữa.
Tú cũng có commission nữa.
Em có được một người.
Có quê Hồng hết rồi. Có quê Hồng hết rồi.
Trời Hồng à, với anh Tươi. Với em cảm ơn anh Bảo, chị Ellie. Tất cả các anh bạn đạo.
Vui chứ, mình có cái lớp này vui chứ.
Cảm ơn em, cảm ơn mọi người.
Các bạn đạo đóng góp.
Và có nói chuyện với này, chị An ở Cần Thơ. Nói là tức là bây giờ em có cái tức là cứ mong chờ đến cuối tuần để xem có món gì mới để ăn, như kiểu một món ăn mới, xem có cái gì mới ăn, tuần này mình ăn món gì đây.
Đấy này.
Lần nào có một món mới.
Món mới mình đâu có biết ông trời cho ăn món gì, mình vô rồi mới biết ông cho ăn món gì, chứ trước đó mình đâu biết nói gì.
Đó là cái đặc biệt, tức là chúng mong.
Bây giờ mình đang thèm món gì thì mình lên list.
Biết được cái đó mình đến cuối tuần không cho món nào đó mình không biết được, bất ngờ
mình lên list mà không biết nấu ngon không.
Anh hôm nay học còn một câu nữa cho em. Thiện vừa nhặt
câu gì, hôm
nay mấy
người đang lên list rồi,
có câu gì muốn hỏi
Kim Anh chờ chút nhé. Xin lỗi Kim Anh chút. Thiện nhà viết ở đây, Thiện hỏi là cái câu hôm nay tụi em học có câu số 7 này, hủy diệt sân si tự thức cam.
Đọc hết 4 câu đi.
Đây chờ em lấy lại. Xin lỗi bạn đạo chờ chút. Cái đấy tại vì là tuần báo nó trùng nhiều quá nên bạn đạo ở Đức muốn học một cái khác. Tại vì nó cho nó khỏi trùng.
Đó là một bài kể khác rồi, kể khác rồi.
tức là tuần báo số hôm nay học là tuần báo số 530. Chứ nó bị trùng nhiều quá, chứ mọi người muốn học một cái nó mới thì mọi người bên đấy tự lấy ra. Đây, em đọc cả câu nhé, bốn câu kệ nhé. Cả minh dứt khoát tự phân minh, quý tưởng trời cao may mắn đến, hủy diệt sân si tự thức cam, hành vi thanh thoát khai minh đạo.
Tự thức cam, cam lại cam chịu á.
Yeah.
Khi mà mình tự thức rồi, cái chuyện gì mình cũng chịu hết, mình chấp nhận để mình tiến, là mình học nhẫn, mình nhịn nhục để tiến á. Khi mà tự thức cam, cam chịu á.
Dạ, anh Tham cho em xin đóng góp cái chữ quỷ diệt đó, ghê đó, cái đó là hay đó. Quỷ diệt sân si đó là rất là hay đó.
Là phải cho tan nát luôn đấy.
Dạ, quỷ diệt là phải là mất tiêu mà không thấy luôn, không thấy bóng hình luôn á. Chữ quỷ diệt sân si đó hay, em thích cái câu bốn câu đó. Thầy vô. Nhưng mà mình phải tự mình cam chịu, như anh Bảo nói là mình phải thức thì mình mới hiểu, là mình không có sân giận nữa đó. Cái này là giống như là em nghĩ cao rồi nha, giống như là chữ sân si là chỉ có mình đem vô cái lòng, đem vô cái tâm mình thôi, là chỉ mình biết mình sân thôi, chứ còn người ngoài chỉ biết mình sân khi mình la lối thôi. Còn cái sân là mình đem vô sân hận trong lòng mình, là mình bệnh gì cũng là từ cái sự sân si mà ra, mà là thầy phải kêu mình phải quỷ diệt. Cái này là giống như, chắc theo chị Eli chắc chị sẽ nhận được cái này là giống như thầy đang rầy đó. Thế nên là phải là giống như quỷ diệt sân si, là phải tự mình phải phá nó đi, chứ không có ai mà giúp được mình nữa đó. Giờ em xin hết.
Thế có câu hỏi của Phúc. Phúc hỏi là lúc trước mở nghe mở băng giảng của thầy bằng headphone cả ngày vì làm neo, nhưng bây giờ con mở niệm Phật của thầy vì tập niệm Phật nhiều hơn, thì con sợ mình quên niệm Phật, như vậy có đúng không? Chứ hay nghe băng giảng khi làm tối về tập niệm Phật, xin chú chỉ dạy thêm. Thì bây giờ cái niệm Phật á, thì cái quan trọng nhất cái giai đoạn đầu của mình á, là mình phải có cái luyện niệm Phật. Tại vì mình nghe băng niệm Phật á, trong lúc làm á, thì nó chỉ giúp cho mình vậy thôi, chứ trong lúc làm như vậy á, mình không có niệm được. Mà nhất là lục căn lục trần của mình nó mất làm neo rồi, nó không có niệm Phật được, nó không có tập trung vô cái diện niệm Phật được. Thành ra cái quan trọng á, là phải có cái thời gian mà luyện niệm Phật để cho nó hỗ trợ mình trong lúc mình mất làm việc hay là đi đứng nằm ngồi, mình niệm Phật á, lúc đó nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà mình chỉ nghe nó niệm Phật trong ngày mà mình không có cái thời gian luyện niệm Phật á, thì mình không có bao giờ có cơ hội để mình điêu luyện cho lục căn lục trần mình nó niệm Phật hết trơn á. Thành ra không có bao giờ mình tiến được hết. Nếu mà chỉ có một mình phần hồn niệm á, mà ở dưới này nó không biết niệm á, là không bao giờ mình thành đạo hết trơn. Cái bổn phận của mình, thành ra cái quan trọng nhất là phải có thời gian mà mình luyện cái niệm Phật. Còn nghe băng của thầy hay là nghe niệm Phật á, thì mình có thể xen kẽ với nhau. Tại sao? Nghe niệm Phật để nhắc nhở mình niệm thôi, mà không có chắc gì mình niệm được nhiều. Khi mình làm việc á, thì mình bị lục căn lục trần nó bị chi phối rồi, nó phải lo chuyện này lo chuyện kia. Cái niệm Phật của lục căn lục trần lúc đó thì mình không có trông mong gì, chỉ có mình phần hồn nhớ niệm gì thôi. Nhưng mà mình nghe băng á, thì nó giúp đỡ cho lục căn lục trần mở trí, thức tâm. Cái quan trọng là nó phải mở trí. Khi mà nó mở trí á, mình giảng á, phần hồn nhắc nó mới hiểu. Còn nếu mà nó không nghe băng mà nó chỉ lo nghe băng niệm Phật không á, thì nó không có được mở trí. Cũng như mình đang học ở đây là mình đâu có nói về niệm Phật không, nhưng mà mình được mở trí, phần hồn được mở trí, mà lục căn lục trần nó cũng được mở trí nữa. Những cái thắc mắc của nó đưa lên, nếu mà phần hồn không có giải được, ít nhất ở trong nhóm này cũng giải được, thì tụi nó được mở trí, mình nâng cao cái trình độ nó lên. Cái bổn phận của mình là phải nâng cao cái trình độ học tu học của lục căn lục trần và vạn linh của mình lên, thì sau đó nó mới hiểu đạo. Khi mà nó hiểu đạo được, lúc đó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình nói phần hồn đem xuống giảng, nó nghe nó hiểu, nó thức tâm, nó lo tu, nó tiến. Thành ra mình nếu mà trong ngày á, thì nếu có thể vừa niệm Phật mà lâu, cũng phải cho nó nghe băng ít nhất một ngày một tiếng đồng hồ thầy giảng, để cho nó thức tâm. Cũng như mình nghe một cái clip suối đạo một ngày á, thì nó cũng hiểu được một cái đề tài, sau này nó hỏi nó lại, nó có thể nhắc lại những cái chi tiết á, là nó đã vô rồi. Còn nếu mà mình tu mà mình tới hỏi lại, mình không biết cái gì hết, niệm Phật cũng không xong mà đạo cũng không biết gì hết, đạo không được. Mình càng ngày càng phải mở trí, hiểu đạo nhiều hơn mới là đúng. Mình ở lên trên mình cũng học đạo chứ mình làm gì, mà ở dưới này mình không học đạo, làm sao mình lên trên mình học đạo được? Cái căn bản mình không có, mình sao mình lên đại học được? Thành ra dưới này có sẵn bài thì mình phải đi học, mình phải ráng học. Để trả lời cho Phúc nãy mới gửi cái tin nhắn. Rồi còn gì khác không?
Anh Bảo cho em hỏi là cái mình luyện niệm Phật đó anh Bảo, là khi mà mình niệm như mình đặt cái chương trình là mình niệm trong 5 phút, mà trong vòng 5 phút đó ví dụ như nó có những cái ý tưởng như nó xen vô nhưng mà mình kéo nó về kịp á, thì mình có tính là ấy không, hay là mình vẫn tiếp tục 5 phút cho tới khi nào không còn tư tưởng nữa?
Thì bây giờ nó khi mà tại sao mà khi mà mình niệm 5 phút mà nó vẫn còn tư tưởng nó phóng ra, nghĩa là nó chưa có đồng nhất mà để cho nó luyện. Thành ra mình phải luyện, mình có thể luyện nhiều lần 5 phút trong ngày chứ không phải bắt buộc phải một lần nha. Nhưng mà mình luyện làm sao mà để 5 phút mà mình kèm được nó được á, là lúc đó mình mới tăng lên. Tại cái khó là mình niệm sao mà mình kèm nó được á, chứ mình giờ mình thả lỏng cho nó niệm một tiếng đồng hồ như hồi xưa đi, nhưng mà hồi xưa tiếng đồng hồ á là nó quen phóng tư tưởng đi chứ nó đâu có niệm Phật. Mà bây giờ mình cho nó trở lại cái đường cũ á là mình không kèm nó được. Thành ra mình muốn tập cho nó lại á là mình bỏ hết chuyện cũ đi, bây giờ tập lại 5 phút thôi, mà 5 phút mà mình kèm nó được á là cái trụ tập của mình nó ghê gớm.
Tức là hoàn toàn là không có để cái
không có để cho nó tư tưởng, nghĩa là mình kèm nó càng ngày nó càng ít lại. Mà mình muốn kèm như vậy á, mình phải ngân cái tiếng ngân của mình theo cái tiếng của thầy á, mình ngân theo vậy á, thì nó không có chỗ mà để nó cho nó xen vô. Một mặt mình biết mình bắt nó tưởng về Đức Phật á là nó hết chỗ rồi, mình bắt nó hướng về một cái điểm nào mà một mặt á, về cái thể chất á, thể điển ở dưới này á, mình bắt nó ngân theo thầy á, nó khó chạy lắm. Mình phải biết cách kèm tụi nó, thấy không? Tại vì mình không có điêu luyện nó ngay cái gốc á, là sau này á, mình làm cái gì nó cũng không trụ. Mình vô mình soi hồn nó cũng không trụ. Mình làm pháp luân thường chuyển nó cũng nghĩ tùm lum, mà mình vô thiền định nó cũng nghĩ chuyện đời á. Nghĩa là mình không có kèm nó được, thì nó cứ phóng tâm hoài. Mà nó phóng được chỗ này nó phóng chỗ khác. Còn mình kèm nó được ngay cái Nam Mô Di Đà Phật á, từ từ nó sẽ trụ tâm. Tại quan trọng là mình tu là phải trụ, trụ mới định. Không trụ là không có định, không có đi tới huệ.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Rồi, còn câu gì nữa, nói luôn đi.
Cái thất trùng lam võng ấy, khi mà nó khai mở thì là nó rung lắc ấy, còn cái thất trùng hàng thọ với thất trùng lam thuẫn ấy, thì cái đấy nó có khai mở không, mà khai mở nó có biểu hiện
gì? Theo những cái gì mà Đức Thầy giảng hoặc Đức Ông Tư giảng ấy, thì cái thất trùng hàng thọ nó không khai mở, tại vì nó là cái rường cột của cái trại tù này, chứ nó không phải là cây gân. Cây gân á, là nó chuyển điển đi, còn cái rừng cột là đứng chỗ. Thành ra không bao giờ thầy đề cập tới khai thông thất trùng hàng thọ, mà chỉ thất trùng la võng thôi. La võng là cái lớp lưới gân á, nó điển á, nó bao bọc cái bản thể mình, mà cái đó nó chuyển điển đi khắp nơi trong cái tiểu thiên địa của mình. Nếu mà mình không có khai thông á, thì cái điển nó không có chạy khắp toàn thân, thì cái ánh sáng không có đem lại cho toàn diện cái tiểu thiên địa của mình, nó không có thành cái xá vệ quốc được. Thành ra khi mà mình thiền á, là mình thở càng sâu á thì nó càng đi vô trong á, nó mới đụng tới cái lớp gân đó. Còn nếu mà mấy người thở yếu á, không bao giờ nó lắc. Mà thiền đúng á là phải lắc. Thầy cũng phải qua cái giai đoạn lắc mà. Mình cũng phải qua cái giai đoạn lắc. Mà nếu mình thở yếu á, nó không có bao giờ đi vô trong được. Thành ra mình không có bị lắc. Mà mình bị lắc một thời gian thì nó hết lắc.
Cái thất trùng hàng thọ đó là tại vì nó không có đụng tới cái quy điểm khai mở của mình, như thầy cũng có nói trong cái clip vừa rồi á, cho nên cái này chỉ là một cái giống như anh Bảo nói đó, là bộ đầu hai xương sống tay chân rồi bộ sinh dục, cái đó nó không phải liên quan tới cái chuyện khai mở, không phải là cái quy điểm khai mở,
cái để cái cột trụ thôi.
Dạ.
Rồi còn gì nữa không?
Nhưng mà thầy có nói là cái xương của mình khi mà thầy nói là bên trong nó đen ấy, tức là khi mà mình chưa khai thông thì nó đen
ấy. Vì cái xương của mình á, khi mà mình luyện đạo á, như trong kinh A Di Đà nói á, thì nó có cái chất nhớt trong xương nó ra thôi, mình không có phải khai thông nó, nhưng mà mình luyện đạo khá rồi, cái chất nhớt nó sẽ biến thành cái này cái kia cái nọ, thành ánh sáng, thành mô ni châu, thành hà sa, thành đủ thứ chuyện hết á.
Ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền quan
đó là cái chất nhớt cái trong xương của mình thôi.
Yeah.
Khi mình làm đủ soi hồn pháp luân vận chuyển, cái đó nó mới tung phá lên trên đó, thì nó mới tạo thành những cái hạt ngũ sắc ngũ quang đi ra chỗ giữa chứ trung tâm chân mày của mình, nó trung chân mày mình ra những cái điểm trắng trắng, những cái điểm mà nhỏ nhỏ màu sắc từ trong cái ngũ tạng mình đẩy lên đó,
thì ra mình
cái xương của mình đó.
Mình đủ lực lượng thì mình mới xài được cái chất nhớ cái trong đó.
Chứ mình mà không... cái đen á, biết tại sao đen không? Cái này trong thiên đàng du ký, địa ngục du ký, luân hồi du ký có nói.
Không, em không nhớ.
Tại vì á, mình là nhiễm trần mà xuống đây là dơ lắm. Khi mình ăn uống đầu từ nhỏ đến lớn là mình hút biết bao nhiêu chuyện ở trong đây. Rồi sau đó khi mà mình thanh lọc rồi đó, nó mới hóa thành hạt kim cương, nó mới bóng sáng được. Cơ tạng mình khi mà nó bóng sáng, thầy nói là như viên kim cương á, ngọc kim cang á, nó bóng sáng lắm, chứ đâu phải nó đen thù lùi. Nếu đen thù lùi thì đi xuống dưới địa ngục là đi qua cái ao thanh tâm là phải tắm rồi nó mới hết sạch, nó mới sạch sẽ. Nhiễm trần á, bụi trần á. Nhiễm trần á, nhiễm trần rồi đó, tư trần nhiễm trần á, là nó vậy.
Khi mà, chị Alice nói tới chữ thanh lọc đó, thì nhiều bạn đạo em thấy cũng nhiều người cũng thắc mắc về cái vấn đề thanh lọc.
À, thanh lọc nữa.
Không nha, hai cái thanh lọc là thanh lọc cơ tạng khác, còn thanh lọc là
thanh lọc thể xác.
Thanh thuốc về thể xác đó là nó khác nữa.
Thanh lọc điển quang, thanh lọc điển quang với thanh lọc cơ tạng mới khác. Là nãy Ly nói là thanh lọc về điển quang á.
Về điển quang á.
Dạ đúng rồi, tại cái quan trọng á là mình thanh lọc cái tư tưởng với lại cái suy nghĩ, cái lối sống của mình là một cái. Còn có như một số bạn đạo là đi thanh lọc xúc ruột rồi
đó là cho sức khỏe,
những cái đó là cho về
sức khỏe trước hết là cho
sức khỏe thì những cái đó nó cũng là một cái vấn đề cũng quan trọng lắm. Nhưng mà mình nó có nhiều cách lắm, thì nếu như mà mình muốn thay đổi cái bản thể của mình đó, là chỉ cách tốt nhất là mình thay đổi chế độ ăn uống cho sạch sẽ. Nếu như mà mình xúc ruột xong rồi thanh lọc được mấy ngày rồi cái ăn lung tung trở lại thì nó cũng không có giúp gì được mấy.
Đúng rồi, cái đó là cái về cái trật tự của mình, phải trị cái bệnh tham ăn của mình thôi chứ không có gì. Cũng là tâm, cũng là bệnh tham ăn.
Năm 1990 ông thầy cũng la dữ lắm, ví dụ thanh lọc mà lạm dụng cười lắm. Nhưng mà thôi, cái đó nó không phải đề tài bữa nay, em không có nói.
Rồi, vậy thôi ha. Bây giờ mình tạm ngưng ở đây nha, cũng gần 3 tiếng rồi.
Ôi trời, bạn đạo Việt Nam ngủ rồi, tội nghiệp, phải đi thiền nữa.
Rồi, okay, yeah.
Anh chào hết. Ngồi 9 tiếng thì sẽ... Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn.
3 tiếng, bây giờ 3 tiếng đó là 9 tiếng rồi.
Yeah. Cảm ơn Bảo, yeah. Cảm ơn chị Ly. Cảm ơn
chị. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn, yeah. Cảm ơn chị Ly.
Cảm ơn chị
Ly. Cảm ơn chị Ly. Cảm ơn chị Ly.
Cảm ơn
chào
tất cả nha.
Anh Bảo tắt cái recording before anh ấy không, nó mất hết anh Bảo.
Okay.
Anh Bảo phải